Phật
Pháp
ứng dụng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch Đại Đức Giảng Sư. Kính thưa quý vị Phật tử, hôm nay đạo tràng Đại Bi Quan Âm Tú Việt chúng con
thật có phước duyên và chúng con cũng vô cùng hân hoan được Đại Đức từ bi nước cả Quan Lâm Quan Âm Tú Việt của chúng con để ban bố cho chúng con một thời pháp. Vì chúng con biết rằng Đại Đức rất bận rộn cho việc chuẩn bị đi du học của Đại Đức, nhưng Đại Đức cũng tranh thủ thời gian để tới cái đạo tràng của chúng con và ban bố cho chúng con một thời pháp. Vì vậy, trước thâm ân bố thí pháp của Đại Đức, đạo tràng Đại Bi của chúng con vô cùng cảm kích và không biết làm gì hơn, có nhạc phẩm xin dâng lên cúng dường Đại Đức. Muốn con Đại Đức từ bi hoan hỷ chúng con và Đại Năng Sư Trụ Trì cùng chư ni xin thành tâm và đôi đầu cung kính giới thiệu vị giảng sư của đạo tràng Đại Bi Quan Âm Tu Viện của chúng ta chiều hôm nay, Đại Đức Thích Ca Mâu Ni.
Yeah. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch ni sư viện chủ tu viện Quan Âm và kính thưa toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng. Hôm nay thì chúng tôi cũng đầy đủ nhân duyên lành để trở về đây tiếp duyên với các Phật tử trong đạo tràng Đại Bi. Thì tôi nhớ không lầm là tôi đến lần này nữa là được lần thứ hai. Các vị trong đạo tràng có ai đã từng tiếp duyên với tôi vào buổi giảng năm trước không ạ? Có không? Trong đây còn được mấy người? Có mấy người mà năm rồi đã được tiếp duyên với chúng tôi? Đông không? Còn ít quá vậy. Rơi rụng đâu hết rồi. Xin thưa với các vị, thì hôm nay chúng tôi cũng đến với các vị với một cái đề tài mới mà chúng tôi muốn tiếp chuyện với các vị với đạo tràng Đại Bi. Thì với buổi giảng trước chúng tôi đã đi sâu vào cái vấn đề tu tập của các vị trong đạo tràng, là vấn đề tu theo pháp môn của Bồ Tát Quan Thế Âm. Mà như bài giảng vừa rồi là tôi giảng về hình như là hoai thần của Bồ Tát Quan Thế Âm hay gì đó. Thì hôm nay chúng ta không trở lại vấn đề đó nữa, mà chúng ta đi theo một khía cạnh khác của cuộc sống đời thường, bằng những gì mà ứng dụng trong cái cuộc sống đời thường mà chúng ta thấy giáo lý của Đức Phật có thể giúp cho chúng ta chuyển hóa để được an lạc, để được vui vẻ, để được đủ sức để đứng vững với cuộc sống này. Thì chúng tôi muốn cung cấp cho các vị để thấy được giáo lý của Đức Phật là giáo lý sống thực tiễn. Ngoài sự tín ngưỡng, nó còn cái chân giá trị của giáo lý thực tiễn nữa. Thì trước khi đi sâu vào vấn đề, thì xin kính chúc cho ni sư cũng như toàn thể chư vị chư ni trong ban tổ chức và toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng Quan Âm được thân tâm thường lạc, tu hành tinh tấn, đạt được nhiều kết quả trong quá trình tu học của mình. A Di Đà Phật. Hôm nay chúng tôi đến với các vị với đề tài thì rất là bình thường dân, đó là nhẫn nhục giải oan khiên. Nhẫn nhục giải oan khiên, tức là trong giáo lý của đạo Phật, chúng tôi muốn rằng các vị một pháp môn nào đó, một câu kinh, một cái danh từ Phật học, hay là bất cứ một pháp môn nào, nó cũng nhằm cái vấn đề đáp ứng được yêu cầu của các vị để làm sao tìm được sự hạnh phúc an lạc của pháp môn đó. Và pháp môn đó nó phải có một cái cách để nó đối trị như thế nào với cuộc sống này, nhất là ngày hôm nay. Giữa ta và Đức Phật á, nó có một khoảng cách rất lớn, tức là hơn 2500 năm. Giữa các nền văn hóa đã khác nhau, sự phát triển của xã hội cũng khác nhau, đời sống của những cái người chung đụng cộng đồng thời Đức Phật hay là ngày hôm nay nó cũng có rất nhiều sai khác. Nhưng làm sao giáo lý của Đức Phật á, nó trở thành giáo lý hiện thực mà giáo lý sống được. 2500 năm trước người ta sống được, và sau 2500 năm và thời đại hôm nay bước vào ngưỡng cửa của thế kỷ 21, chúng ta vẫn sống được một cách tốt đẹp bằng những lời dạy mà chúng ta thấy để trở thành một chân lý. Sở dĩ chúng ta gọi cái lời Phật dạy là chân lý bởi vì á, quá trình dài của thời gian, nhưng mà tất cả những lời dạy đó nó không đổi. Mà không đổi ở chỗ nào? Có những khi chúng ta học hiểu Phật Pháp rất nhiều, nhưng mà chúng ta hiểu danh từ mà chúng ta không ứng dụng. Bởi vì chúng ta thấy giáo lý của Đức Phật đôi khi nó nằm xa rời với cuộc sống thực tế quá. Nào là cực lạc, nào là niết bàn, nào là cõi trời. Như vậy người trần gian không có dính dáng gì đến những lời Phật dạy hết. Thành ra chính cái chỗ đó, cho nên có những khi chúng ta không khéo, chúng ta tự tách rời mình, tự xa lạ với một giáo lý truyền thống mà có mặt ở đất nước Việt Nam gần 2000 năm. Cho nên hôm nay chúng tôi nói một cái lời dạy hết sức chân tình của Đức Phật, một vài lời dạy thống thiết mà nó gần gũi với cuộc sống chúng ta. Như tất cả các vị là người trong cuộc sống bên ngoài, chúng ta để ý thấy là hàng ngày chúng ta đọc báo nè, và những cuộc sống chung đụng, chúng ta thấy sự tổn thương giữa người với người, từ trong mối quan hệ của cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh em, bạn bè và mỗi tương quan làng xóm. Nó xảy ra đôi khi những cái chuyện mà rất là cỏn con, nhưng nó làm một sự tổn thương rất lớn. Nó gây nên sự bất hòa, có thể nhiều khi từ những chuyện nhỏ mà nó gây đến sự xô xát, chém giết và thù hận với nhau. Có những chuyện rất nhỏ của các trẻ con, nó chơi với nhau, rồi người này bên vực con mình, rồi người kia bên vực con người khác, rồi trở thành chỉ vậy thôi mà cuối cùng phải chém giết và ra tòa, vân vân. Rồi có những khi một câu nói rất đơn giản, ví dụ như mình khích lệ với nhau một cái tiếng gì đó, hay là mình giận mình nói sốc nhau một lời, vậy mà nó cũng đem đến xô xát. Sở dĩ nó có những cái trường hợp đó xảy ra bởi vì trong quá trình của cuộc sống mình không nhận được lời của Đức Phật dạy để ứng dụng, những lời Đức Phật dạy ứng dụng. Có những khi chúng ta học đạo pháp rất nhiều nhưng khi gặp cái việc xảy ra chúng ta lại quên đi. Cho nên chính cái chỗ mà chúng ta thấy, chúng ta đọc báo, đôi khi chúng ta trách những người xảy ra những cái biến cố. Ví dụ như có những khi mình đọc báo mình thấy cái chuyện vậy quá đơn giản mà sao mà vợ chồng không giải quyết được, phải ra tòa ly dị. Rồi cái mình đọc mình thấy cái chuyện này sao bình thường vậy mà phải dùng mã tấu để chém với nhau, để ra công an bắt bớ vậy. Lúc mình đọc mình thấy cái chuyện này sao quá ư là cỏn con, nhưng mà tại sao nó lại dẫn đến một cái chuyện như vậy. Thành ra từ những chỗ đó, cái lời của Đức Phật dạy hôm nay nó càng trở nên sự thấm thiết và gần gũi với cuộc sống chúng ta nhiều hơn nữa đó các vị. Mà vì vậy với cái đề tài nhẫn nhục giải oan khiên, cái chữ oan khiên ở đây nó không mang tính cách là nghiệp tiền kiếp hay là những cái gì đó có mối quan hệ trước kia, mà oan khiên ở đây là những điều mà chúng ta thấy khó, khổ đau, khó xử, những điều đem đến bất như ý. Cái oan khiên là những cái sự ràng buộc, cái sự xảy ra mà nó không có làm cho mình thoải mái, cái đó gọi là oan khiên. Chứ không có mang tính cách là vấn đề là chúng tôi không nói nhiều đến liên hệ đến nghiệp, mà mang tính cách ứng xử của cuộc sống của chính mình. Xin thưa với các vị, đối với từ nhẫn nhục thì các vị quá quen rồi. Chúng ta là người học Phật, chúng ta quá quen với từ này. Nhẫn có nghĩa là nhịn chịu, hay là nhẫn nó còn mang cái ý nghĩa là cam phận, cam chịu cái chuyện đó. Nhục là không phải nhịn chịu để bị nhục nhã, mà ở đây nhận chịu những gì mà nó quấy nhiễu của người khác, những lời hơn thua của người khác, những cái sự kích bác của người khác, tức là nhẫn chịu những sự quỷ nhục đó, người ta gọi là nhẫn nhục, chứ không phải là nhẫn mà bị nhục. Cái chuyện đó hai cái nó khác nhau hoàn toàn. Cho nên các vị phải phân biệt rất rõ, nhẫn là bị nhục, hay là nhẫn nhục có nghĩa là nhịn chịu những lời quỷ nhục của người khác mà mình cảm thấy an lòng. Nhưng mà trong cuộc sống không đơn giản như vậy. Có những khi mà mình từng biết rằng một câu nhịn chín câu lành, điều đó cái miệng ai cũng nói được, miệng mình vẫn là luôn luôn nào cũng nói câu nhịn chín câu lành. Nhưng mà thật sự khi đụng chuyện không đơn giản như chúng ta nghĩ, chúng ta trở thành những cái giống như kinh điển vậy đó. Đọc thì thuộc lòng nhưng mà không ứng dụng được. Vì vậy cho nên mình cũng biết nói một câu nhịn chín câu lành, mà tại sao người ta nói mình nhịn không được? Nó là lúc đó tại tôi tức quá. Không phải vậy. Thành ra ở đây tôi mới nhớ lại ngày xưa khi tôi còn đi học, các vị hồi lúc mà còn nhỏ nhỏ như mấy đứa nhỏ vậy, học lớp 2, lớp 3 vậy. Tôi thì rất là nhát, không phải là người dạng, rất là nhút nhát. Nhưng mà tôi bị mấy cái thằng lớn nó dụ. Đi học về thì học chung, mình đi với có lớn có nhỏ, nó dụ mình, nó cáp độ cho mình đánh lộn các vị. Mà nhỏ như nhau mà các vị biết nó dụ mình, nó cáp thì mình nhát, mình không dám đánh. Nhưng mà nó nói khích mình tức. Nó nói mày nhát quá, mày ngu quá, rồi hai mày nào đụng trước làm cha. Các vị thấy từ những câu đó mình mới là mình tức. Đánh thì không dám đánh, bởi vì gia đình đã biết mà đánh lộn á là bị đòn dữ lắm. Tôi ngày xưa thật sự với các vị á, ở trong nhà người ta thì không biết sao, chứ gia đình tôi nó có cái đau thương là ai mà lợi mép cha mép mẹ là không biết mình đúng hay sai, bị đòn trước cái đã. Cho nên dứt phát trong cuộc đời tôi không dám đụng chạm tới ai cả, bởi vì á nó chỉ cần cắt cớ nó lên nó mép mình thôi là mình bị đòn. Thành ra từ chỗ đó đó, nó hiền, tôi hiền nó có nhiều lý do, sợ đòn nó cũng hiền. Thành ra tôi đã sợ đi học á, thì sợ bị thầy cô rầy, về nhà thì sợ bị đòn. Cho nên mặc dù nó tôi không dám đánh, nhưng mà nó cứ nói nào đụng trước làm cha, nào đụng sau làm con, cứ làm vậy hoài. rồi cái nó cứ khích mình từ chỗ đó buộc lòng á phải dẫn tới sự đánh lộn. Mà đánh lộn là để chi? Để cho nó coi, nó vui, nó cười mình đau thương, mình bị trầy mỏ, mình sưng mũi, mình sưng mắt, mình đau thế này thế khác. Mà nó thì nó coi, nó cứ suối đủ thứ để nó cười. Như vậy tôi mới nhớ lời á, mình trẻ con thật, nhưng mình không nhịn nổi lời khích của những người lớn. Mặc dù biết nó là cố tình đó, nó chích nó chọt mình đó, rồi để nó dẫn đến sự đau thương như vậy. Thành ra từ những chỗ đó mình mới thấy là đúng ra người ta kinh nghiệm, nếu lúc đó mình người nhỏ, mình hiểu được cái lời mà nhịn nhục á, nó đem lại lợi ích cho bản thân mình và nó kiện toàn về nhân cách của mình á, thì mình đã làm rồi. Nhưng mà bởi vì á, mình còn tuổi trẻ, mình không hiểu được những cái đó. Hơn nữa là mình chưa được thấm nhuần lời Phật dạy, và lúc đó cũng phải chưa phải đi tu à, cho nên nó còn những cái tánh rất là đời thường như vậy. Và cái những cái bản tánh đó, đó nó dẫn đến tôi đó, khi lớn lên thì năm 15, 16 tuổi thôi, tôi đã vào chùa rồi và tu học rồi, và trở thành một chú tiểu có cái chớp, cũng dắt tay như mọi người. Thì khi đó đó tôi có một cái điều là trong chùa sống nó có quy lực, nhỏ không dám được quyền nói lớn, lớn có nói sai cũng phải gán mà nghe. Mà các vị biết nhiều khi á, tôi thì cũng có cái tính hay sân, dễ sân lắm. Mặc dầu hồi đó trong gia đình không phải là con cưng, nhưng mà lại cái đó là cái tánh giống như người ta nói là cha mẹ sinh con rồi sao. Trời sanh tánh, không biết trời có sanh tôi không mà tự tôi thấy tôi vậy. Tự tôi thấy là tôi có cái tánh là tự ái ghê gớm lắm. Tôi không muốn ai xúc phạm đến mình bất cứ cái gì, không muốn mình bị tổn thương, và không muốn ai nói đến mình cả. Cho nên khi vô tu gặp toàn là những cái diễn đàn người lớn hay ép mình trả lời là không được, trả lời là nó lỗi đạo, thành ra không có dám trả lời, không dám nói. Nhưng mà tôi phản ứng bằng cách khác. Tôi thấy ở trong luật thì có chỉ là không dám trả lời ha, không dám nói nặng nói nhẹ, không dám này kia. Nhưng mà tôi không có thấy để chữ là nếu bị gầy quan xỉu, không để đó, không có cho, không có nói cái đó. Thành ra mỗi một lần mà tôi bị gầy quan, tôi tức các vị, tôi nói không được, tôi thở dài cái là tôi té có thịt. Thật sự tức quá chịu không nổi mà xỉu. Mà cái xỉu đó đó đúng là tánh xấu. Thật sự tôi nói ra như vậy, các vị tưởng tôi ngày xưa là con cái của gia đình đài cát. Không có. Tôi không phải sống trong một gia đình được chiều chuộng, thương yêu, hay là một gia đình giàu có, điều đó không có. Nhưng mà cái đó là nó có cái tật riêng của mình. Và từ những chỗ đó đó, tôi bị các thầy, sau khi mà săn sóc tôi tỉnh lại rồi, những lần tỉnh lại tôi bị rầy rất nhiều. Các thầy chỉ đó là tánh xấu nè, là lòng sân nè, là chấp ngã nè, nên bỏ thế này thế khác. Và từ những cái đó cho nên mỗi một ngày tôi ý thức lần một chút các vị. Mỗi một ngày tôi ý thức lần một chút, tôi biết đó là tánh xấu. Nhưng mà có những lúc mình ức quá đi, người lớn nghĩ thì không sai, nhưng mà mình á, mình có những lúc á, mình không hài lòng. Từ những chỗ đó tôi mới nói được rằng, từ phải quyết tâm bỏ đi những tật xấu của mình. Trước hết bỏ những tật xấu để cứu lấy chính mình, bằng cách là phải thực tập nhẫn nhục. Tức là sau này ai nói gì nói, chúng tôi không để ý nữa. Và cái gì gầy đúng thì nghe, còn không đúng thì thôi. Và lúc đó tôi ứng dụng lời Phật dạy bằng cách là làm sao nhẫn nhục để mình đừng xỉu nữa, rồi mình đừng bị tổn thương nữa, đừng buồn tủi nữa. Và từ những chỗ đó thì những ngày tháng đầu thực tập rất đau khổ các vị, rất là khó, không phải không? Thành ra khi ứng dụng được thành công rồi, sau này nó giúp cho tôi trưởng thành về con đường dấn thân làm Phật sự lắm. Mà để các vị thấy sự trưởng thành chỗ nào, trong những cái lúc mà tôi tiếp diện với các vị, tôi sẽ đưa ra những lúc tôi sẽ ứng dụng những cái điều ngày xưa tôi đã từng bị quở trách với cuộc sống này. Đó là những bài học thiết thực mà các thầy đã dạy cho tôi từ thở nhỏ. Mình nghĩ nó chua cay, nhưng mà lớn lên nó trở thành bài học rất quý, rất là tốt, giúp cho tôi có một cái sức chịu đựng và vượt qua được thử thách trong cuộc đời. Cho nên ở đây chúng ta thấy là nhẫn nhục là không phải nhẫn là để chịu nhục đâu, không phải chịu nhục đâu. Mình có trí tuệ dữ lắm mình mới nhẫn được. Tại sao mình có trí tuệ mới nhẫn được? Bởi vì có trí tuệ mới nhìn sâu được một vấn đề, mình phân tích được vấn đề để mình tự kìm lại những cái bản năng giận tức của mình. Ai cũng có giận tức cả. Cái bản chất của con người tham sân si là bản chất của con người, mà mỗi người biểu hiện một cách. Người nam biểu hiện cách này, người nữ biểu hiện cách kia, người lớn biểu hiện cách nọ, người nhỏ biểu hiện cách này cách khác. Mỗi một người nó có cái biểu hiện, cái sân của mình khác nhau. Thành ra mình phải có trí nè, phải có nghị lực nè, phải có nhiều cái yếu tố khác nữa, mình mới làm chủ được bản thân của mình để kiềm chế được cơn sân. Điều đó phải có phương pháp các vị, phải có phương pháp. Mà các vị kiềm chế được các vị rồi, cuộc đời các vị thấy an vui và hạnh phúc lắm. Cho nên đó, chúng ta thấy rằng chúng ta luôn tôn xưng những cái hình ảnh cao quý của các vị Bồ Tát, của những bậc thầy hay là những người đã từng làm hành nhẫn nhục, mà chúng ta không bao giờ nghĩ mình có thể thực hiện được điều đó. Nhưng đó chính là những điều mình cần phải làm. Bởi vì các ngài làm, các ngài đắc đạo rồi, chính mình làm, mình không đắc đạo đi chăng nữa, mình cũng tự ban rải hạnh phúc cho bản thân mình, gia đình và những người thân yêu của mình. Các vị đã từng biết rằng cái chuyện mà Quan Âm Thị Kính ha, tức là người ta nói đến cái nội quan của Kỉnh Tâm ngày xưa khi là Thị Kính đi tu. Đó là một cái chuyện mà chúng ta thấy rằng tôi đã giảng một cuồng băng về đề tài đó, với cái đề tài là đức nhẫn nhục của Bồ Tát Quan Thế Âm. Thì hôm nay chúng ta không lặp lại làm gì về nội dung đó, nhưng tôi muốn làm một tiền đề để dẫn chứng, để cho chúng ta thấy rằng những người được thành tựu lớn trên con đường tu học, hoặc là những người có hạnh phúc lớn, đều phải có sự tu tập mới thành được các vị. Ngày xưa chúng ta nhớ là khi chúng ta đọc cái chuyện Bồ Tát Quan Âm Thị Kính, chúng ta rất là tức. Chúng ta rất là tức. Một người phụ nữ mà giả cải nam trang để đi tu, và các vị biết rằng về mặt con người ở xã hội á, chúng ta đều biết nữ lúc nào cũng đẹp hơn nam cả, cái đó là nguyên tắc. Thành ra người ta lấy hoa để người ta dí cho người nữ, chứ không bao giờ người ta lấy hoa để dí cho đàn ông ha. Ông nào mà được sánh dí như hoa là có vấn đề. Cho nên người ta lấy hoa là để người ta tượng trưng cho người nữ, và người ta cho người nữ là phái đẹp. Vì vậy cho nên người nữ mà cải trang đi tu á, thì luôn luôn nào nó cũng thấy là đẹp, rất là tướng hảo, trang nghiêm. Thành ra thị màu là một người á, không được tốt. Cho nên qua những quá trình á, tự có một cái tình cảm âm thầm riêng mà không được, rồi sau đó đó thị màu mới có chữa quan, rồi đổ lỗi cho Kỉnh Tâm. Nhưng mà khi mà Kỉnh Tâm rơi vào một trường hợp đó, chẳng đặng đừng. Bây giờ nếu nói tôi là nữ á, thì giải quan được không các vị? Được không? Nếu nói là tôi là nữ thì mọi việc nó đã được giải quan phơi bày hết rồi. Nhưng mà nó là cái gì? Nếu nói tôi là nữ thì còn được đi tu không? Không. Bởi vì thời đó không có cho người nữ đi tu đó. Vì vậy nghĩ là mình muốn chọn con đường tu thì phải giữ cái này. Cho nên chấp nhận cái quan là để đổ quan cho mình, là nó có những cái việc không tư tình không tốt với thị màu, cho nên dẫn đến chuyện này. Cuối cùng ôm cái quan là nhận đứa con nuôi 7-8 năm trời. Rồi để cuối cùng á, trong cái hậu đó là kết luận lại để thành Phật. Con người đủ cái kham nhẫn, chịu đựng cái nhẫn đó để rồi thành Phật. Như vậy thì các vị thấy khi mà mình đọc tới đó mình rất tức. Mình rất tức. Mình không phải là một nhân vật đang chịu đựng điều đó, nhưng mà mình chỉ đọc qua thấy về cái hạnh của Bồ Tát thôi, mình thấy không thể dễ nhận chút nào, không thể dễ nhận chút nào. Cho nên các vị mới đọc trong lục ba la mật của Bồ Tát hạnh, thì nó gồm có bố thí nè, trì giới nè, nhẫn nhục nè, tinh tấn nè, thiền định và trí tuệ. Thì trong nhẫn nhục nó là một trong lục độ ba la mật. Tức là những người tu hạnh Bồ Tát đều phải thực hiện về hạnh nhẫn nhục này, vì chúng sinh không muốn hơn thua với mọi người, để đem chánh pháp đào đời, để giúp mọi người tu học để được an lạc giải thoát. Vì những chỗ đó cho nên các vị Bồ Tát phải tu hạnh này. Và những người cư sĩ của chúng ta trên con đường học tu tập cũng phải tập tu hạnh này. Chúng ta tu hạnh này không mang ý nghĩa để giải thoát đến bờ kia như là một Bồ Tát hạnh, nhưng mà chúng ta sẽ ban bố cho những người thân yêu và cộng đồng của mình được hạnh phúc an vui từ sự biết nhẫn nhục của mình, và mình tự ban thưởng hạnh phúc cho chính bản thân mình qua phương pháp này. Nhìn về góc độ lịch sử của Phật giáo, chúng ta thấy bàn bạc trong tất cả các kinh điển, không có một vị Bồ Tát nào, không có một Đức Phật nào mà không tu qua những hạnh này mà được thành đạo cả. Tất cả các vị Bồ Tát, các vị Phật, các vị Thanh Văn, ai cũng phải trải qua giai đoạn tu pháp môn này bằng một hình thức này hay một hình thức khác. Chúng ta nhớ trong hệ thống kinh của Đức Phật có kể về cái chuyện của Ngài Xá Lợi Phất. Xá Lợi Phất hiện tại là một thập đại đệ tử của Đức Phật, là vị Thanh Văn trí tuệ đệ nhất. Nhưng mà quá khứ, khi cái nhìn của Bồ Tát Hạnh nhìn về là Xá Lợi Phất đã từng là một vị tu hành Bồ Tát, và qua giai đoạn tu hành nhẫn nhục xong thành. Sự thật thì mình hôm nay mình phân biệt, phân tích các vị không có nghĩa là mình chê hay là khen hay đánh giá, không có phải. Nhưng mà đây là một sự diễn tả lại quá trình tu hành Bồ Tát, nó khó, nó cao, nó sâu như thế nào thôi. Chứ mình không bao giờ mình thực hiện trong muôn một so với các ngài đâu. Hôm nay mình không dám đem phàm tâm để phân tích điều đó. Nhưng mà mình muốn nhìn lại các ngài tu tập như thế nào về phương pháp này. Khi Xá Lợi Phất tu hành Bồ Tát thì phát nguyện cho mọi người đầu mắt tai chân tỷ não, thì lúc đó cho là để phá ngã. Thì lúc đó có một vị trời đế thích á, vị trời đế thích biết Xá Lợi Phất đang phát nguyện tu Bồ Tát hạnh và tu hạnh nhẫn nhục, và nguyện bố thí tất cả đầu mắt tai chân tỷ não, cho nên hiện thân xuống làm một người tật nguyền về đôi mắt. Thì khi mà lợi xin với Xá Lợi Phất rằng tôi xin ngài bố thí cho tôi một con mắt trái, một con mắt trái, thì Xá Lợi Phất rất là hoan hỷ, móc con mắt trái đem cho. Thì sau khi nhận con mắt trái rồi á, cái vị này nói lộn rồi, không phải, tôi xin con mắt phải chứ không phải con mắt trái. Xá Lợi Phất vẫn im lặng và móc luôn con mắt phải đem cho. Thì sau khi cầm hai con mắt trong tay rồi, tức là xin người ta được một đôi mắt rồi, thì sau khi cầm xong rồi, cái cười và nói lên lời kinh bỉ, hai con mắt này vô dụng quá, mới thảy xuống đất lấy chân chà, lấy chân chà. Thì lúc đó đó Xá Lợi Phất phát tâm rất là dõng mạnh, chấp nhận móc hai đôi mắt cho. Nhưng mà khi người ta xúc phạm một cách thái quá như vậy, tức là quá đáng như vậy, thì sân hận khởi lên trong lòng. Thì lúc đó trời đế thích mới hiện thân ra, mới cười à, mới cười và nói rằng tôi thử ngài về hạnh nhẫn nhục, nhưng mà ngài đã thối tâm rồi. Cho nên nghe qua cái đó các vị cảm thấy điều gì? Không phải dễ làm với các hạnh Bồ Tát. Chúng ta hôm nay nhắc lời không phải để mình ứng dụng mình làm giống như vậy, không bao giờ có trên cuộc đời này. Chúng ta hôm nay chúng ta chỉ cần đứt tay một cái thôi là chúng ta la chổi trời chổi đất rồi, không phải đúng không? Đi nấu bếp mà lỡ phỏng cái thôi là bữa đó cái bữa cơm là dứt phát là không ngon. Có thể giận quá quăng đại nắm muối vô trong đó cho nó mặn cả gia đình. Thành ra các vị mới thấy được cái điều mà các vị Bồ Tát làm. Rồi á, chúng ta nhớ đến một cái chuyện của vua Ca Lợi xử một cách rất là tệ bạc với một vị tiên nhân. Đây là các vị phải thấy được cái quá trình nhẫn nhục của các vị Bồ Tát. Mình làm tiền đề thôi. Thì khi mà vị tiên nhân này tu hành ở trong một cái giường ngự quyển và phát nguyện tu hành nhẫn nhục, thì khi lúc đó đó vua Ca Lợi cùng với đoàn thị nữ á, mới đi dạo ở trong hoa viên. Rồi sau khi dạo rồi mấy trưa rồi cái mệt mới nằm nghỉ. Nằm nghỉ thì các vị tiên nữ này á, thấy vua nằm nghỉ để đó nghỉ, cho nên mới đi dạo trong vườn để ngoạn cảnh vui chơi. Thì trên cái đoạn đường mà ngoạn cảnh á, thì gặp một vị tiên và phát tâm tu hành nhẫn nhục đang ngồi. Thì khi lúc đó đó các vị này mới quay xung quanh để thưa hỏi việc Phật pháp. Vị tiên nhân này giảng giải xong, nhưng mà giảng giải rất lâu, cho nên khi mà ông vua mà tỉnh lại đó, ngủ rồi tỉnh lại đó, nhìn xung quanh không thấy một cái người thị nữ nào, mới đi kiếm. Thì đi kiếm một hồi mới gặp các vị thị nữ của mình á, các người hầu á, đang ngồi xung quanh một cách thành kính đối với một cái vị tiên nhân tu, đang ngồi tu. Cho nên lòng vua tức quá, cái tánh ganh tị ở trong lòng, hơn nữa với quyền uy nằm sẵn trong tay, cho nên tức quá mới đến hỏi Thì khi mà đến nơi Quát Tháo á, thì các thị nữ đã tránh ra rồi. Và Đức Vua mới hỏi một vị tiên nhân: ngài tu hạnh gì? Nói dạ tôi tu hạnh nhẫn nhục. Thì lúc đó đó, ngài mới cho người cắt cái đôi tay của vị tiên nhân. Nói là ngài còn nhẫn nhục được nữa hay không? Nói tôi vẫn còn tu hạnh nhẫn nhục. Cho người cắt luôn đôi chân của ngài. Rồi đó, ngài còn tu nhẫn nhục được nữa không? Nói là tôi vẫn tu hạnh nhẫn nhục được. Cắt từ từ cho đến tay rồi chân rồi xẻo mũi rồi lỗ tai rồi tất cả tứ chi và cả cái thân phần từ lần, ngài cũng vẫn nói là tôi vẫn tu hạnh nhẫn nhục. Thì lúc đó ông vua rất là tức và mới nói rằng làm sao ngài chứng minh được cái điều ngài nói mà lòng ngài không sân hận. Thì lúc đó vị tiên nhân mới ngửa mặt lên trời nói rằng: nếu lòng tôi nói tôi tu hạnh nhẫn nhục, vua Ca Lợi đã cắt tôi từ chân đến tay, đến lỗ tai, đến mũi, đến tất cả thân phần của tôi. Nếu mà mười phương chư Phật cảm thấy rằng tôi không bao giờ khởi tâm sân hận để thù ghét, để ân oán với vị vua này, thì cho tất cả cơ thể tôi được hoàn phục như cũ. Thì vừa nói dứt lời thì tất cả các cơ thể của vị tiên nhân được phục hồi như cũ, để chứng tỏ được cái hạnh nhẫn nhục của ngài, nhẫn nhục ba la mật trọn vẹn. Như vậy khi mà chúng ta nhìn qua những cái hình ảnh của Bồ Tát Quan Thế Âm nè, nhìn nhận tới cái hành động của Xá Lợi Phất nè, và nhìn nhận tới vị tiên nhân đó, Đức Phật Thích Ca đã nói đó là một tiền thân của ta. Vậy thì không có một vị Bồ Tát nào, không có một vị Phật nào, không có một vị thánh đệ tử nào mà chưa từng trải qua tu hành nhẫn nhục khó làm. Hôm nay trong cuộc đời của chúng ta có những cái bất đồng nho nhỏ chúng ta đã hận thù rồi, có những cái bất đồng nho nhỏ chúng ta đã làm tổn thương với đời sống lứa đôi, gia đình và cha mẹ, anh em và bầu bạn và vợ chồng rồi. Tất cả những cái điều đó, đây là những cái bài học kinh nghiệm để chúng ta thấy, để thực hiện, để nhìn thấy được điều này, chúng tôi sẽ giúp cho các vị nhìn thấy sâu hơn. Nhẫn nhục có nghĩa là chúng ta nhường nhịn nhau trong cuộc sống đời thường này. Mỗi một người phải trong một cái đời sống cộng đồng phải có một cái ý thức để nhường nhịn một chút. Bởi vì biết rằng tất cả mọi người chúng ta nếu leo thang ở lý luận, ở hành động, chúng ta sẽ đi đến sự đau thương và đổ vỡ, không bao giờ có sự hàn gắn được. Cũng giống cái lý luận của chúng ta được mọi người sánh ví giống như cây đinh vậy đó. Cái đinh càng đắng đóng sâu vào trong cây cột thì càng khó nhổ, đại khái là như vậy. Và đời sống chúng ta nếu trong mối tương quan chúng càng mâu thuẫn càng sâu thì cái ân tình này nó càng ngày càng có khoảng cách rất lớn, và cơ hội để làm lành với nhau là rất khó, rất khó. Cho nên các vị phải biết chăm sóc cái cơn giận, các vị phải biết tỉnh giác, quán chiếu và làm chủ được những ý niệm nóng giận này là đòi hỏi các vị phải có tu. Các vị hãy cố gắng thực hiện trong một cái đời sống cộng đồng tương quan, cũng giống như các vị chăm sóc một đứa con nhỏ vậy đó. Các vị phải nâng niu và chăm sóc những cái mối tương quan của mình như các vị đã từng chăm sóc các đứa nhỏ. Các vị biết rằng một đứa trẻ thơ, mặc dù nó còn nhỏ, nó khóc, nhưng mà nếu các vị nạt nó thì nó làm sao? Các vị này tôi nghĩ là phần lớn là 95% trong đây ai cũng đã từng có con nhỏ không? Nếu mà khi có con nhỏ rồi các vị mà chăm sóc nó, hay là nó có những cái cử chỉ gì khó rồi các vị nạt nó làm sao? Nó khóc tiếp là nó cười. Nếu mà các vị có con nhỏ, các vị nhớ nhớ kỹ rằng các vị càng thể hiện tình thương yêu nó, vỗ về nó, mà đứa nào có khó lắm á, thì vỗ về thêm hơn chút á, thì dứt phát nó cũng phải nín. Nhưng mà các vị nạt nó là nó sẽ khóc, mặc dù nó không phân biệt được những cái ý niệm đó là cái gì, nhưng mà chính cái cử chỉ mà chúng ta nạt mạnh á, mày khó ưa quá hả? Có những người mà tối mà người làm mẹ mà dỗ hoài nó không ngủ, và buồn ngủ quá bực bội không, dỗ mạnh nó lúc đó sao? Nó sẽ khóc, nó sẽ tức. Thì các vị nên nhớ kỹ rằng một đứa hài nhi trẻ thơ, lòng chưa có phân biệt được, mà một cái câu sốc của chúng ta, một cái hành động sốc của mình, mình làm tổn thương nó, đau nó, và nói nghe một lời chát tai khó nghe, nó còn phản ứng với mình bằng những cái hành động là khóc ché lên, càng khóc nhiều hơn, càng ra nước mắt nhiều hơn, càng tức tưởi hơn, càng dãy dụa hơn. Các vị nào làm mẹ, làm cha, các vị cũng từng biết chuyện này mà, rất rõ. Như vậy thì á, cái chuyện đó đối với chúng ta thì nghĩ thử coi, đối với mình với chồng, hay là mình với vợ, hay là anh em, hay là con cái với cha mẹ, nếu chúng ta có phản ứng, chúng ta nghĩ người khác nghĩ gì? Chúng ta cứ so sánh từ cái nhỏ đến cái lớn đi. Nhưng mà khi lớn lên rồi á, đôi khi á, chúng ta có những cái thái độ á, nó đặc biệt hơn ở chỗ là có những lúc á, chúng ta nghĩ điều đó, đó hồi nhỏ thì chúng ta nghe, nhưng mà lớn lên được dạy điều đó chúng ta nghĩ á, bực bội. Cho nên giữa cha mẹ con cái á, đôi khi lớn lên rồi chúng ta không có giữ được con mình trong tầm tay nữa. Và đôi khi thấy xã hội càng phát triển, con cái mình càng học tiến thân, thì dường như giữa mình và nó có một cái khoảng cách xa xôi quá. Thành ra từ những chỗ đó chúng ta mới học được những cái thái độ, kinh nghiệm để làm lại thâm tình cho một gia đình là điều này mỗi người cần phải có. Ai cũng muốn gia đình mình hạnh phúc hết á, ai cũng muốn cho gia đình mình được an vui hết á. Nhưng mà muốn là trong ước mơ, còn thực hiện chúng ta không có phương pháp. Trong ước mơ muốn như vậy mà thực hiện không có phương pháp, mà muốn thực hiện được không phải dễ, rất là khó. Cái nào nó cũng có cái khó của nó. Tôi thường được thầy tôi nhắc nhở bằng một cái chuyện rất là đơn giản, là cái chuyện mà ông Tu Bá Nhẫn. Một cái ông đó, ông Tu Bá Nhẫn, Bá Nhẫn là 100 hạnh nhẫn nhục. Thì khi có một người hôm đó lên hỏi là: dạ thưa ngài, ngài tu hạnh gì? Ông nói là tôi phát nguyện tu Bá Nhẫn. Thì ông nói lần rồi cái vị này cảm thấy giống như chưa nghe hay vậy đó, cũng hỏi nữa: dạ thưa ngài, ngài phát nguyện ngài tu hạnh gì? Ông nặng thêm lời nói là: tôi tu Bá Nhẫn. Lần nữa cái nói: dạ thưa ngài, ngài nói rõ hơn, ngài tu hạnh gì? Tôi nói tôi tu Bá Nhẫn mà nói hoài, hỏi hoài. Các vị thấy, mình nguyện mình tu Bá Nhẫn mà người ta mới nó hỏi có 3 câu à, là mình đã không nhẫn được rồi. Cho nên đôi khi điều này tôi cũng đã nói với trên quần pháp, tôi nói những cái bài giảng trên tôi nói rất nhiều. Các vị tu lúc nào các vị cũng cầm chuỗi trong tay rất là trang nghiêm, và lúc nào miệng cũng niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nhưng mà lỡ mà thiên hạ đụng cái rồi chúng ta quay là chúng ta phùng cỡ nào. Tôi đã từng nói trên rồi, trong cái cuộc sống nhiều khi miệng thì niệm Phật, nhưng mà để ý chi chích từng chỗ nằm, chỗ ngồi, cái áo, cái ăn, cái mặc, vân vân, cứ tối ngày cứ vặt vảnh, cứ chỉ chích, cứ tranh cãi nhau bằng những cái chuyện vặn vặn, mà hở ra nghe niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nó máy móc gì đâu. Cho nên đó, đôi khi là tôi muốn nhắc với các vị đó, tu làm sao phải ứng dụng được trong lòng của mình. Vì vậy khi chúng ta muốn thực hiện được một điều là điều không phải dễ. Chúng ta tu ta biết rằng chúng ta một câu nhịn chính câu lành, chúng ta biết rằng điều đó chúng ta kham chịu, chúng ta sẽ được gia đình an vui, nhưng đâu phải dễ. Tôi vừa rồi tôi có gặp cái cô Phật tử này, cổ 40 tuổi rồi các vị. Thì cái chuyện của cổ nó cũng đau thương ở chỗ là đã ở tuổi đó rồi mà chồng lại có những cái bồ có gì đó, mèo mỡ gì đó. Rồi cô này thì tức mới đi theo dõi đó, tại vì chồng là tài xế thật sự, mà mấy anh tài xế thì cũng không phải dễ theo dõi anh đâu. Thì cái cô này cổ mới theo dõi, rồi cuối cùng cổ biết được cái người mà anh này đã có một cái mối quan hệ ngoài vợ chồng. Thành ra cổ tức, cổ mới về nhà, cổ mới xử với ảnh là bất cứ ngày xưa đó thì cổ chăm sóc ảnh rất là tốt, từ cái quần, cái áo, cái ăn, cái mặc, cái này cái kia, chăm sóc rất là tốt, chu đáo trong gia đình. Nhưng mà kể từ khi biết được rồi mà ngày nào cái bộ đồ nào mà đi chơi về thì bộ đồ đó là ra sân. Liên ra sân hết, còn không ra sân là lấy kéo cắt hoặc xé. Cái bộ đồ nào đi chơi là về xé bỏ, bộ đồ đi chơi là về xé bỏ. Thì thật sự cô cũng được may mắn là thật sự từ xưa giờ chồng rất là thương, rất là thương và chiều chuộng. Nhưng mà đến một ngày không thể chấp nhận được nữa rồi thì nó có những cái vấn đề nặng lời và lấn cấn hơn. Thì từ đó nó mới đẩy đến gia đình cái chỗ là bi đát. Con đang học đại học phải bỏ nhà đi ở nhờ một nơi khác, bởi vì hai vợ chồng lủng củng hoài, nó ở học không nổi. Đó. Rồi hai vợ chồng thì cứ vậy, từ những cái cơm không lành, canh không ngọt, rồi vân vân, nó xảy ra hoài. Mà cô này thì phải từng đêm khóc hoài, rất là bực tức. Thì một ngày đó đó, anh mới đến anh xin cô thẳng thừng. Anh nói thôi bây giờ á, cái việc nó đã như vậy rồi, em anh cũng thương mà người kia anh cũng thương, thôi bây giờ cho anh á, nó có vấn đề là em đừng bao giờ đó là bắt nhặt bắt can, đừng bao giờ mắng chửi hay là đừng bao giờ nói nặng nói lời người ta nữa. Thì mọi việc á, em anh cũng lo mà người kia anh cũng lo. Thì á, cổ mới kể với tôi như vậy. Cổ nói thật với thầy á, ức lắm, làm sao mà chịu được những cái lời đó, dầu năn nỉ cách mấy cũng không phải dễ. À, mà không chấp nhận được á, thì bắt đầu càng lủng củng, càng gây hấn, và nội bộ gia đình không còn yên vui nữa. Bây giờ con phải làm sao? Thật sự với các vị, tôi cũng không phải là một cái nhà tâm lý học gì để mà tôi giải quyết cái vấn đề đó. Tôi chỉ là một người tu thôi. Nhưng mà tình cờ cô nghe những cuộn băng nào của tôi mà cô thấy do cái gì đó, cô mới đến cô tìm, cô nghĩ giống như mình là có một giải pháp mà thần bí gì trong cái chuyện đó. Xin thưa các vị, hoàn toàn tôi là nhà tu, không có chuyện đó. Tôi không có bất cứ một cái gì quá giải gì trong đó. Nhưng mà tôi chỉ khuyên cô một cái điều là tôi lấy lời Phật dạy, tôi lấy lời của các tổ dạy, và tôi lấy lời của những người mà từng đã gặp phải những chuyện này, trao lại kinh nghiệm tôi hướng dẫn cho cô. Tôi nói rằng cái chuyện đó như vậy đó, mà nếu mà cô càng biểu hiện á, cái sự khó chịu của mình, mà cô càng kết tội người chồng cô hoài đó, thì dứt khoát cô với chồng cô một ngày nào đó phải ra tòa ly dị thôi. Bởi vì không ai bao giờ chịu nổi khi người khác chỉ trích mình hoài như vậy hết. Bỏ thì không bỏ, nhưng mà bởi vì ông là làm ra tiền, ông nuôi cho gia đình, cho nên việc đó ông có quyền. Ông cảm thấy giống như vậy đó, mặc dầu trong đời sống ông đã vi phạm, đời sống hôn nhân ông đã vi phạm, nhưng mà tự thân ông cảm thấy ông có quyền. Cho nên cái việc đó đó, rồi cuối cùng á, làm mặt làm mày với nhau hoài. Cô á, phải ốm o tiều tụy bệnh tật, ăn uống không được, ngủ nghe không được, rồi á, cô khổ đau, mà cô á, không bao giờ chịu nhường bước với nhau. Thì hôm đó cô đến á, tôi mới hướng dẫn cho cô một số điều. Tôi nói là tôi thì không phải là một nhà tâm lý, mà tôi là một nhà tu, tôi không có cái hiểu biết về chuyện này. Nhưng mà hoàn cảnh của cô thì tôi có ít lời để nói với cô. Đó là bây giờ thì cái việc nó dĩ lỡ như vậy rồi, mà cô muốn kéo lại thì không phải bằng bàn tay này, sức mạnh này, quyền lực này cô kéo được. Cô muốn kéo lại, cô phải làm sao làm cho trái tim của ông cảm thấy rằng nặng về cô hơn người kia, thì tự nhiên người ta phải về với cô. Cái chuyện đó từ trái tim và tư duy, chứ không phải là do quyền lực hay là hung dữ mà mình có quyền được. Không có được cái đó. Cho nên ta mới nói là trái tim có lý lẽ riêng của nó, mà lý trí không thể can thiệp vào là chỗ đó. Thành ra tôi nói làm sao cô á, ngày xưa á, nếu thật sự ông là người yêu cô, và cô có đủ cái khả năng để chinh phục được trái tim ông bằng những kỷ niệm, bằng những lời nói, bằng những hành động á, thì ông có đi xa 1000 dặm á, ông cũng vẫn có một mình cô trong lòng, thì cô yên tâm. Nhưng mà hôm nay á, sở dĩ như vậy á, cô có ra một cái quyền lực, cô có kêu cảnh sát, công an, hay là kêu cô thuê cả một đội ngũ, cũng không bao giờ kéo được chuyện đó. Chỉ có một mình cô làm được chuyện đó thôi. Thành ra hôm nay tôi mong rằng cô trước hết muốn cứu được điều này, cô phải cứu lấy cô trước. Cứu lấy cô trước. Bởi vì cô càng tiều tụy, cô càng khó coi, cô càng nhăn nhó, cô càng cửi nhửi á, thì người chồng càng thấy mình là người đáng ghét hơn. Cho nên bây giờ phải trở một cái thái độ khác, là phải im lặng chịu đựng điều này, đừng bao giờ nhắc tới cái lỗi của ông nữa. Hãy chăm sóc gia đình cho tốt, bây giờ trước hết là lo cho con, rồi chăm sóc bản thân này, ăn uống bình thường, ngủ nghe đầy đủ, giờ giấc ngủ cứ ngủ nghe, ông muốn về giờ nào đó ông về kệ ông, đừng quan tâm tới. Nhưng mà bổn phận của mình lo tròn, cũng từng cái áo, cái quần, cái này cái kia nữa đi. Không phải tôi xúi, mà tôi nói là chuyện nó đã dĩ lỡ đến mức đó rồi thì phải tìm cách mà cứu. Thì cô hãy làm như vậy đi, rồi chồng cô tự nhiên thấy mình có một cái sự thay đổi, và nhìn thấy mình tươi vui, nhìn thấy mình đáng yêu, nhìn thấy như thế nào đó, thì tự nhiên cái gì nó cũng sẽ thay đổi từ từ. Tôi mới nói cô vậy. Nhưng mà phải kiên nhẫn làm từ khoảng 1 tháng trở lên. Khoảng 1 tháng trở lên, chứ không khéo làm 1-2 ngày người ta sẽ nghi ngờ. Nếu cô á, tự nhiên mới hôm nay cằn nhằn cửa nhưỡi cãi nhau cho đã đi, cái mơi cái tự nhiên thay đổi, cái người ta ngờ không biết chuyện gì đây, nó chuẩn bị giao hay gì, nó lụi tôi hay gì đây, bữa nãy làm kiểu đó, đúng không? Cho nên á, mới kêu cô là cứ yên vui bình thường. Ông có hỏi đến chuyện đó thì bỏ qua đi, chỉ nói nhẹ câu này, anh làm sao anh cảm thấy đó trọn vẹn với tình em là được rồi. Tôi chỉ nói như vậy thôi, khuyên cô hãy nói như vậy, không có đặt vấn đề gì nữa hết. Thì cô làm được 3 ngày các vị. Cô đó cô về cô làm được 3 ngày. Thì cô vô có cho tôi hay là thầy ơi con làm được 3 ngày con thấy có kết quả quá. Tự nhiên là con thấy là ông chồng con bữa nay về nói chuyện với con nhẹ hơn, rồi cảm thấy dường như đêm nay ở nhà không có đi đâu này kia, tức là cô thấy vậy. Nhưng mà có 3 ngày sau hơn nữa cô vô với tôi cô khóc. Vô gặp cô khóc, cô nói thầy ơi bữa nay con lỡ chuyện rồi. Tôi hỏi lỡ gì? Nó là con tức quá con chịu không nổi, cho nên mà con biết ổng đi lại chỗ đó con điện thoại con kêu ổng về. Con biết cần ổng về hay không không cần biết, nhưng mà con dằn mặt cho con nhỏ đó nó biết. Dằn mặt nó biết là con biết ổng đi đến đó đó. Rồi ổng về á là cả một đêm đó giữa con và ổng chiến tranh. Chiến tranh cho tới sáng luôn. Và chuyện nó kéo dài 3 ngày bắt đầu tồi tệ. Thì lúc đó tôi mới nói thất bại rồi. Cô không đủ kiên nhẫn để giống như hợp đồng với thầy. Thầy đã bảo cô á, làm từ nửa tháng đến một tháng. Tức là tự cải đổi con người mình, tự cải đổi thái độ. Bây giờ hoàn cảnh như vậy á, mình không đủ sức để mình lôi kéo về. Mình không phải là cha nó, mình vợ nó mà. Mình không có quyền để như thế này thế khác. Cho nên bây giờ mình phải đi bằng cái điều là hãy chinh phục cái trái tim của chồng, để trở thành trái tim đó có mình ở trong trọng. Dầu sao trong mấy chục năm chung sống á, cái kỷ niệm nó vẫn tồn tại ở trong đó rất là lớn. Cho nên mình tìm cách mình gợi lên được cái tình cảm đó đó, để người ta có thể quay về. Nhà văn Victor Hugo đã từng nói là người ta đi vì tiêu khiển, người ta cần trở về vì tìm hạnh phúc. Cho nên người ai cũng muốn hạnh phúc, và gia đình là tổ ấm chắc chắn thôi. Mọi thứ nó chỉ là những tiêu khiển nhất thời nào đó của những con người hơi nông nổi một chút xíu, chứ không có nghĩa là những cái điều đó quá đáng. Mà mình kết tội quá thì nó khó. Thành ra tôi khuyên á, cô không đủ kiên nhẫn rồi. Rồi cô nói là bây giờ phải biết làm sao. Tôi nói làm sao nữa? Thì bây giờ lặp lại từ đầu nữa chứ làm sao. Nhưng mà tôi nói á, hôm nay khi lặp lại từ đầu á, là cái bài thuốc này nó đã lờn rồi. Cái bài thuốc nào lúc đầu nó cũng có hiệu quả, nhưng mà muốn cho bài thuốc này lặp lại mà nó có hiệu quả phải kiên nhẫn lâu hơn. Bây giờ 2 tháng, tôi ra 2 tháng. Thì thành ra cái việc này tôi chưa biết nó tới đâu, nhưng mà đại khái là tôi nói là do không đủ kiên nhẫn, do không đủ kiên nhẫn để thực hiện được cái mối tương giao hài hòa trong nội bộ gia đình mình mà nó gây đến sự lủng củng như vậy các vị. Đó, thành ra bây giờ không phải là đổ lỗi cho người phụ nữ, hay là không phải đổ lỗi cho người đàn ông. Mình không đổ lỗi cho ai. Mỗi việc xảy ra đều mỗi người một phần. Mỗi người một phần ở trong đó. Thì cái việc có những khi rất là đáng quan ngại là do cái tính không tốt của chồng, hoặc những đôi khi đáng quan ngại cái tính của vợ. Nhưng mà nếu mình đổ lỗi hoài á, thì làm sao đưa đến sự hạnh phúc cho gia đình được các vị. Vì vậy cho nên mỗi người phải tự nhận cái trách nhiệm của mình trong việc đó. Thì trong hai phải có một hy sinh. Một là người cha hy sinh, một là người chồng hy sinh, hai là người mẹ hy sinh. Một là người cha hy sinh, hai là cái người chung sống với mình hy sinh. Tức là mỗi người hy sinh một phần. Mà mình biết mình hy sinh có thể mình cứu được. Bởi vì có những gia đình các vị biết rằng có những ông chồng rất là cay độc, và ngược lại những gia đình có những bà vợ rất là phiền phức. Nhưng mà vì người ta nghĩ đến hạnh phúc của gia đình cá con, một phía người ta chịu. Vì cái sự nhẫn chịu hy sinh đó, người ta cũng giữ được cái mái ấm gia đình mấy chục năm và đến ngày cuối cùng. Cho nên có những người già rồi kể lại cho con nghe, thật sự bà hay là má có ngày hôm nay, con biết rằng bà hay là má đã nhẫn chịu ông nội con hay là ba con như thế này, thế này, thế này, thế này. Hay là có những người nói là hôm nay mà ba còn sống với má con là do ba cũng nhẫn chịu thế này, thế này, thế này. Các vị thấy không? Tức là những người hiểu biết, người ta chấp nhận, nhẫn nhịn, nhường nhịn một cái gì đó, hy sinh cho một mái ấm gia đình. Nhưng mà chính chỗ hy sinh một người đó, tự nhận cái chịu trách nhiệm về mình đó, cũng có thể giữ được một gia đình Vì vậy ai cũng leo thang với cơn tức của mình, ai cũng leo thang cho đặng với cơn hả của mình, thì thật sự cái nội bộ trong gia đình dễ đổ vỡ lắm các vị. Đó là điều mà chúng ta phải thấy. Cho nên nhẫn nhục lời Đức Phật dạy là nhẫn để nhịn chịu, để mình làm sao mình hàn gắn lại cái mối thâm tình là điều quan trọng. Đôi khi có chính những cái chỗ mà mình sân tức quá, mình đã làm đổ vỡ gia đình rồi. Ngoài sự đổ vỡ gia đình đó, rồi mình có làm có những cái hành động mà xử lý không đẹp khác nữa. Những xử lý không đẹp đó là trong cái mối tương giao của mình, ngoài vợ chồng cha mẹ con cái thì mình còn biết bao nhiêu mối tương giao nữa. Mà chính cái chỗ mình không nhẫn nhịn đó, mình đã đem đến cái sự xô xát với nhau, sự hiểu lầm nhau. Và những vấn đề hợp đồng làm ăn cũng vậy, có những cơn tức cơn sân thôi, chúng ta đã hủy bỏ những cái hợp đồng để đem lại cái lợi nhuận cho công ty, cho gia đình, cho cái cá nhân của mình, vân vân như vậy. Và trong vấn đề lãnh đạo cũng vậy, người lớn và mối tương quan lãnh đạo dưới cũng vậy. Có những cái lúc mà mình sân, những cái người dưới nó không phục, mình xử lý bằng cái cách sân hận, mình cách dồn nén người ta không phục. Và cái điều này có những cái mà nó dẫn đến là mình sân quá đó, người ta nói là ăn no thì sao? Ăn no thì sao? Mất ngon, ăn gì nổi nữa mà ngon. Rồi giận thì sao? Mất khôn. Tôi không biết là mất khôn tới cỡ nào, mình chưa biết cái túi khôn mình cỡ nào. Nhưng mà mình chỉ thấy rằng khi mình giận lên, cái hành động mình luôn luôn lúc nào cũng không được trọn vẹn hết các vị. Lúc nào mình giận lên, hành động mình không bao giờ được trọn vẹn. Hành động lúc giận luôn luôn lúc nào nó cũng trở nên cạn cợt và nông nổi hết á. Chưa có bao giờ ai sân mà làm trúng bao giờ. Khó lắm à, khó lắm. Có những người sau cơn sân rồi hối hận cả đời. Có những người sau cơn sân rồi gia đình, nhà cửa, đồ đạc tan nát. Tất cả những cái đó là do những cái lúc mà mình giận quá, mình mất khôn, mình đã gây những cái thái độ không tốt. Những thái độ không tốt. Tôi có nhớ được cái mẫu chuyện của Thành Cát Tư Hãn đã đối xử với một cái con chim ưng của mình bằng cái thái độ sân hận, mà suốt một cuộc đời ông đã lấy đó làm một cái bài học cho chính mình. Thì Thành Cát Tư Hãn là một cái người mà các vị đã từng biết rồi. Thành Cát Tư Hãn nổi tiếng về thời xưa đó. Ông là người Mông Cổ. Thì một hôm đẹp trời buổi chiều, ông còn ông chọn cái ngày đó, ông cùng với các đoàn thị tùng của mình, những tên những lâm quân, những cái tướng quân khác cùng đi vô đường để săn. Thì trong một cái thời gian đi săn như vậy đó, thì ông á săn rất nhiều rồi mà không có được con gì hết. Từ chỗ đó sao lên á, ông ấy quay ngựa đi theo một hướng khác, tách khỏi đoàn tùy tùng, và ông lao thẳng vào trong rừng sâu. Trên tay ông á ngất ngưỡng một con chim ưng rất là tinh khôn. Thì ông đi vào rừng sâu để cố tìm được một cái con gì đó cho ngày khác của mình. Thì cuối cùng ông đã lạc với những cái đoàn tùy tùng khác, ông trong rừng sâu. Và chiều hoàng hôn rồi, ông có một cái cơn khát rất là khát nước. Thì ông nhìn thấy trên một cái bách núi kia đó, thì có một cái những cái giống như một cái mạch nước nhỏ như đó. Nó có từng giọt nước, nó nhỏ từng giọt như vậy. Và ông xuống ngựa thì con chim ưng đã bay tiếp lên trời cao để quan sát coi có một cái con vật gì hay không. Thì khi con chim ưng nó bay trên trời cao nó quan sát á, thì ông mới lấy cái ly bạc của mình á, cái cốc bạc á, ông ra ông hứng nước ở trong cái giọt đó để uống. Thì ông lấy cái ca hứng nước trong giọt uống, thì các vị biết là cái nước mà nhỏ từng giọt mà lúc mình khát nước á thì mình rất là nôn nóng. Thì ông hứng lần đầu được gần đầy ly, nhưng mà vì quá khát cho nên gần đầy ly động, ông chuẩn bị đưa vô miệng uống. Thì ông mới vừa cầm cái ly á, ông chuẩn bị đưa vô miệng uống á, thì con chim ưng từ trên trời cao á nó xà xuống và nó hất văng cái ly đi, hất văng ly đi. Thì lần đầu ông không nói gì, đây là cái chim yêu quý mình mà. Ông mới kiên nhẫn, ông hứng lại ly khác. Ông hứng lại ly khác thì được khoảng nửa ly thôi, rất là lâu, nó nhỏ từng giọt vậy đó. Thì vừa kê lên uống lần này, mà hết một lần nữa, văng nữa. Và lần thứ ba cũng tiếp tục chưa được nửa ly là quá khát, ông tính uống là nó hết luôn lần thứ ba nữa. Ba lần như vậy, ông rất là tức ở trong lòng. Ông nói mày dám vô lễ như vậy hả? Mày là con vợ tao yêu quý mà hôm nay mày dám xử sự với tao như vậy. Trong một lúc vừa khát
vừa vừa tức như vậy, ông rút gươm dao cầm trên tay. Sau khi ông cầm gươm ra trên tay rồi, ông một tay ông mới hứng nữa. Ông hứng lần này cũng không được đầy ly, nhưng mà hồi bảo hứng thì lần này con chim ưng cũng sáng xuống ngay tay ông và hết cổ ly, nhưng mà chưa kịp. Vừa hết cổ cái ly thôi là chưa kịp bay ra khỏi cái tầm tay ông, là ông đã dung gươm chém con chim ưng của mình nằm xuống dậy chết một cách đau thương phải chết. Ông không có một chút xót thương nào về cái hành động của mình cả. Và mới đây là một con chim ưng đáng chết tiệt, tại sao mày dám xử sự với tao như vậy? Cho nên sự dễ chết của con chim ưng không làm động lòng của thành các tư hãn. Thì bây giờ ông không đủ kiên nhẫn nữa rồi, ông muốn bò lên trên cái đầu giếng đó để ông phát, ông uống cho nó đã, tức là trên đầu cái ngọn của cái chỗ mạch nước đó. Thì ông gắng bò lên trên vách núi đó, thì ông bò lên được trên một khoảnh đất bằng trên trước khi nó rơi nước xuống đó, thì nó có một cái trũng, mà cái trũng đó không phải là một giếng nước, cũng không phải là một cái khe nước, mà nó chỉ là một cái lõm để chứa nước giống như nước mưa còn sót lại thôi. Nhưng mà trong đó ông kinh hoàng khi nhìn thấy ở trong đó có một con xác một con rắn chết, mà con rắn này rất là cực độc, nếu mà do cái thịt máu nó mà tan ra mà uống vào là sẽ chết. Khi mà ông nhìn thấy cái hiện tượng kinh hoàng và nước đó ra từ cái con rắn đó nó chết đó, nó mới nhỏ ra, nó mới chảy xuống. Thành ra cái con chim ưng là một con rất là tinh khôn, do ông huấn luyện sợ chủ mình chết đi cho nên nó mới như vậy. Và từ đó ông nhìn thấy và ông nhìn xuống cái xác con chim ưng, ông rụng rời tay chân. Và kể từ đó trong lòng thành các tư hãn thệ nguyện với lòng rằng không bao giờ hành động bất cứ một hành động nào hoặc nói bất cứ lời nào lúc sân giận cả. Ông nguyện với lòng và ông lấy bài học đó ông đối xử với ba quân tướng sĩ cả, và không có bao giờ ông hành động một cách mà lúc mà ông sân giận. Cho nên đó chúng ta mới thấy được rằng một cái hành động mà lúc trong sân giận á, luôn luôn nào cũng nông nổi. Sau cơn giận rồi ai cũng hối hận, nhưng mà lúc giận á, mình muốn làm cho mình đã cái cơn tức này. Đó là cái điều mà tâm lý chung ai cũng vậy đó các vị. Cho nên người ta mới có nói một câu rằng á, bạn đừng nên làm hay nói bất cứ điều gì trong lúc bạn sân giận. Có khi nào chúng ta giăng buồm giữa lúc trời giông bão tố hay không? Người ta nói một câu như vậy. Các vị thấy có ai giăng buồm lúc trời bão không? Hả? Các vị thấy những người đi biển có khi nào giăng buồm lúc trời bão không? Lúc trời bão là người ta chuẩn bị, người ta sập dù đúng không? Ta sập cái gì đó bườm, sập bườm chứ không phải dù. Thành ra người ta sợ gió. Thành ra người ta cho một cái ý rất là hay. Khi giông bão thì không nên căng bườm. Và người ta cho là ý ngược lại, khi con người sân tức thì không nên hành động. Bởi vì nếu hành động không khéo, chúng ta cũng không khác nào thành các tư hãn đã đích thân cầm gươm của mình vung tay ra đối với một con chim ưng mà mình đã từng yêu mến. Các vị phải nên nhớ là tất cả mọi việc là như vậy. Chúng ta nhìn lại trong lịch sử Phật giáo Việt Nam, trong lịch sử Phật giáo, nó có cái chuyện nói về cái mối quan hệ giữa một Kiền Liên và bà Thanh Đề. Bà Thanh Đề khi mà nói đến tiền kiếp là bà cũng đã từng là một con người Phật tử trung kiên với Phật Pháp chứ. Thì một hôm bà mới lựa những cái hạt gạo nguyên dạng đem đến cúng chùa. Thật sự là cúng chùa. Bà mới lựa những cái hạt gạo mà được giã ra, mà hạt nào không có mẻ đó thì bà lựa cho hạt nguyên. Lựa cả đêm như vậy, hai ông bà lựa được có một chén gạo thôi. Một chén gạo hoàn toàn nguyên, không có hạt mẻ. Mà đem để trên đầu á, đội từ nhà đi đến chùa để cúng dường bằng một cách thành khẩn như vậy. Chẳng may vị hòa thượng biết trước điều mà bà sẽ hôm nay bà đến cúng dường, nhưng vị hòa thượng có việc phải đi xa, cho nên dặn hai chú tiểu ở nhà rằng hôm nay các con phải nhà trang hoàng Phật điện và ra tận ngoài ngõ môn để đón nhận một đại lễ cúng dường. Thì hai chú tiểu á, thì nghe lời thầy dạy, cho nên nó cứ trong lòng nghĩ hôm nay đại lễ là những cái lễ lớn lắm, người ta sẽ đem đồ nhiều lắm, này kia cái nọ, hoa quả trái cây, đồ bánh trái, đồ nhiều. Thành ra ra đứng đợi từ sáng tới đến trưa mà không sao thăm thấy đại lễ nào hết. Cái tới giờ ngọ thì gặp hai vợ chồng già, trên đầu đội mỗi người một cái chén, đi vào. Thì khi mà hai người này nhìn qua nhìn lại với nhau đó, thầy mình dặn bữa nay có đại lễ mà, không lẽ đại lễ là hai chén gạo này đây. Trong lòng nói như vậy, tức là giữa cái tưởng tượng và hiện thực nó khác mà. Cái ông thầy á, là vị hòa thượng là đắc đạo, cho nên nhìn bằng tuệ giác, nhìn bằng tâm tu, nhìn bằng cái công đức, chứ không phải nhìn bằng hiện thực. Trong không phải hiện thực đó. Mà hai chú tiểu thì không có nghĩ được cái ý thâm ý của thầy, cho nên nghĩ đại lễ là một cái gì khác biệt. Cho nên khi thấy hai vợ chồng đến như vậy cúng, cho nên nó biểu môi mới nói với nhau rằng chỉ có hai chén gạo mà là đại lễ, thì xin với hai vị này được vào vô làm lễ Phật. Nói thôi hai ông bà về đi, tôi nhận đây là vô được rồi, chỉ có hai chén gạo bắt hai đứa tôi đợi từ sáng tới giờ. Thì qua những cái vấn đề mà xúc phạm quá, hai vợ chồng đã thức cả đêm lựa được chừng chén gạo một hạt nguyên như vậy để đem đến cúng dường cho Tam Bảo. Khi đến đúng ra phải được sự đón nhận nồng nàn, đó là nhiệt tình hoặc là trân trọng cái sự hy sinh của hai vợ chồng này. Nhưng mà trái lại không được hy sinh mà cuối cùng nói một câu phũ phàng như vậy mới tức quá. Mới hai bà mới cầm cái chén gạo đó, thay vì cúng mà không cúng nữa, mới đổ hết xuống đất. Lúc đó cơn sân đang nổi trào lên mà lấy chân chà, chà lên tất cả những chén gạo mà mình đổ, bắt đầu lấy chân chà. Và nguyện trong lòng rằng tao sẽ cho mấy cái người tu này ham ăn biết mặt tao. Nói như vậy cho nên nó dẫn đến sau này có cái truyền thuyết là cái vấn đề bánh ít thịt chó gì đó vân vân là trong truyền sử. Cái sự thực đó thì mình không biết như thế nào, nhưng mà qua truyền sử được rằng các vị thấy nếu mà hai vợ chồng ông này không sân tức thì công đức có trọn vẹn không? Chắc chắn là trọn vẹn rồi, quá ư là trọn vẹn đi chứ. Nhưng mà theo tôi nghĩ đó cũng là một sự thử thách. Cái sự thử thách, cái lòng thành này cũng giống như á, trời đế thích mà thử Xá Lợi Phất hồi lúc mà trước vậy đó. Nếu bây giờ các vị nghĩ cái điều này mình phân tích chơi thôi, ai mà thử mình mà cho mình hay trước thì mình nhẫn được không? Được không? Được sao không được. Nói tôi nói chơi nha, vào giờ đó đó có khách nha, nhưng mà tôi lợi tôi sẽ nói chơi với chị câu đó nữa nha, mình chịu được không? Bình thường mình biết rằng nó nói trước mà, nhưng mà nó không nói gì hết. Giờ đó mình có khách như vậy đó, nó lại nó moi cái gì của mình ra nó nói không? Tức không? Tức liền chứ. Nhưng mà các vị muốn thử, người ta muốn thử mình á, mà người ta cho hay còn gì nữa là thử. Mình có chuẩn bị rồi. Mà ở đây những cái vô tình như vậy đó, mình mới trắc nghiệm được tấm lòng tu của mình, cái khả năng nhẫn nhịn của mình, cái ý chí kiên cường của mình. Đó là những cái điều mà chúng ta phải thấy. Cho nên qua hai cái hành động đó, từ cái hành động của cái vị Thành Các Tư Hãn cho đến hành động của bà Thanh Đề, trong cái mối cư xử thường ngày như vậy, các vị sẽ thấy được chúng ta cần phải ứng dụng những điều gì. Bởi vì có những điều rất đơn giản như vậy mà nó phá hoại công đức của chúng ta. Có những điều rất đơn giản như vậy mà nó làm tổn hại đi mối thâm tình của chúng ta. Thì các vị có nên đánh đổ bằng những cái cơn giận nhất thời đó với những cái hạnh phúc mà mình đang có, những thâm tình mình đang có không? Lúc mà các vị bình thường như vậy ai cũng có thể nghĩ làm được hết, phải không? Bình thường như vậy ai cũng có nghĩ làm được hết chứ. Nhưng mà động đến được hay không lúc đó mới tính. Còn bây giờ thì chưa, phải không? Thành ra chúng ta thấy nè, nhân cách của Đức Phật cho đến các thánh đệ tử, cho đến tất cả mọi người, người ta đã hành động như thế nào đối với chuyện sân hận này. Thì các vị, từ từ các vị, tôi sẽ đưa cho các vị một vài sự kiện. Chúng ta nhìn lại nhân cách của Đức Phật là một vị mà ai cũng đáng kính. Nhưng mà hôm nay chúng ta đọc kinh điển, chúng ta nghĩ rằng Đức Phật là toàn là những người cung kính không, chứ không có ai quỷ bán đâu. Không phải vậy đâu các vị. Những người nào đã từng nghiên cứu về Phật giáo, những người nào đã từng đọc trong lịch sử Đạo Phật, chúng ta mới thấy Đức Phật là một bậc thầy đáng kính, nhưng không có phải là ai cũng kính hết. Còn rất là nhiều thế lực ngoại đạo, còn những người không tôn kính Đức Phật, còn có những người xúc phạm với Đức Phật một cách đau thương nữa kìa. Nhưng mà Đức Phật là một bậc thầy vĩ đại, là một người tâm tu, là một người giác ngộ, cho nên mọi sự thử thách đó không hề gì cả. Đây là một cái điều hiển nhiên rất là thiết thực trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương, được ghi tóm tắt lại thôi, ghi một cái ý thôi, nhưng mà đây là được cái hành động của Đức Phật ngày xưa đó. Khi Đức Phật ngày xưa trên đường du hóa đó, ngài đi với A Nan, thì khi đi với A Nan á, đi khất thực, thì ở đằng sau có một vị Bà La Môn á, cứ đem Đức Phật ra để làm trò cười, để chửi hoài, cứ môi móc để chửi hoài. Thì khi chửi hoài như vậy mà Đức Phật không có giận tức gì hết, Đức Phật vẫn đi bình thường như vậy, thì lúc đó cái ông Bà La Môn này mới tức. Mà các vị cũng vậy, các vị chửi ai mà người ta không trả lời đi, không trả lời lại, các vị tức lắm, đúng không? Mình nói ai mà mình nói hoài nó không phản ứng gì hết trơn, mình cũng khó chịu vậy. Thành ra cái vị Bà La Môn này cũng trong tâm trạng đó, mới nói hoài Đức Phật, Đức Phật không trả lời gì lại cho nên mới tức. Cái mới kêu lại: "Này ông Cù Đàm, ông có điếc không?" Cái nói là: "Ta không có điếc." Cái là: "Ông có nghe tôi nói nãy giờ những gì không?" Thì lúc đó Đức Phật nói: "Ta nghe tất cả." Cái này: "Tại sao ngài nghe mà ông không có phản ứng gì chân vậy?" Thì Đức Phật mới cho một thí dụ. Đức Phật hỏi lại: "Nói này Bà La Môn, từ xưa đến giờ á, ông có bao giờ trong gia đình ông có tổ chức đám lễ gì chưa?" Nói: "Có." Nó là: "Khi ông tổ chức đám lễ đó, thì sau khi mà người ta ăn lễ xong mà ông về á, ông có gửi theo một cái phần quà tặng cho người ta, có phải vậy không?" Thì ông nói: "Dạ phải." Đức Phật mới hỏi rằng: "Khi ông gửi quà cho họ mà họ không nhận, thì quà đó thuộc về của ai?" Nói: "Thì tôi gửi, họ không nhận thì của tôi chứ ai." Thì Đức Phật nói: "Cũng vậy, hồi nãy giờ ông chửi tôi mà tôi không nhận, thì những lời đó đó thì của ai đấy lãnh?" Các vị thấy có phải đúng vậy không? Cho nên á, trong cái hồi nhỏ tôi nhớ có một cái ngộ như thế này. Không biết những tụi nhỏ nó có học được trong kinh điển từ ý này không, mà tôi thấy sau này á, nó có một cái cách mà chửi nhau rất là khoa học. Cái thằng này á, nó chửi thằng kia là: "Mày mất dạy." Nó nói là mất dạy, nó kêu thằng đó. Thì thằng này thay vì nó sẽ chửi lại: "Mày cũng mất dạy", nhưng mà nó không nói, nó kêu tên đó ra thôi. Ví dụ thằng B nó: "A mất dạy." Cái ngã nói: "B." Với cái ý nó rằng đó là nó chửi với chính nó. Mà không biết cái đó phải học từ kinh điển của Phật dạy hay không, nhưng mà tôi thấy tụi nhỏ sau này nó thử sự một cách như vậy cũng tương đối là lịch sự. Người ta chửi mình không chửi lại mà kêu tên cái người đó ra lại thôi. Ví dụ người ta chửi tôi không, ví dụ người A chửi tôi không chửi người A, mà tôi chỉ kêu tên người A sau cái câu người ta chửi. Sau câu tên người ta chửi á, thì cái đó thì tôi thấy nó cũng là một cái hay, phản ứng rất là tế nhị. Mới mốt đừng làm nhau vậy nha. Làm nói anh thầy bước tiến không chỉ tôi đó. Thành ra các vị thấy cái nhân cách của Đức Phật là như vậy. Mà mình thấy rằng những cái chuyện đó rất là đời thường á, rất là đời thường. Còn cái này đời thường hơn nữa nè. Cái chuyện này tôi nhớ quý thầy có kể là nói cái vị thầy đó thì đi chỗ đông người, thì tình cờ không biết sao mà cái chân lỡ dẫm chân lên một cái bà đó cũng sang trọng. Thì tay bà đang cầm cái dù của các vị, lỡ dẫm bà đau quá, bà đập đại ổng, bà đập lên ổng á. Thì á, ổng cũng rất là hay. Nói thẳng ra một vị thầy này nếu không có tâm tu, không có chánh niệm, không thực hiện được điều này đâu. Thì lúc đó cái vị thầy mới đứng lên chắp tay mô Phật: "Tôi lỡ làm chân bà đau, đó là tôi vô tình, bà thông cảm tôi." Thay vì đứng lại nói: "Sao bà đánh tôi? Tôi lỡ có chút xíu bà đánh tôi vậy, vân vân." Nói vậy bà này bà chịu nhường không? Mà nói: "Ai kêu ông đạp vò tôi?" Vân vân. Lúc đó là hai người sẽ cãi. Nhưng mà ông thầy này đặc biệt vô cùng, đứng lên chắp tay mô Phật: "Tôi lỡ làm chân bà đau, tôi vô tình, xin bà thông cảm." Bà này buông dù xuống liền các vị, chắp tay chào lại thầy: "Dạ dạ thưa thầy, thầy thông cảm cho con. Con này con liệu con vô tình thôi, thành tự con phản ứng đau con làm đại vậy chứ con không có cố ý. Xin lỗi con, tội quá, xin thầy thông cảm con." Các vị thấy hay không? Đơn giản thôi nhưng rất hay. Nếu một vị thầy đó không có chánh niệm, không có tự kiềm chế lại được những sự xúc phạm của người khác về mình, thì dĩ nhiên á, nó sẽ có một cái sự không hay xảy ra giữa người này và người kia. Là người này kết tội người kia không bao giờ chịu thua. Đó là điều đặc biệt. Hơn nữa, người này là người tu mà không chịu thua, người đời dễ gì họ chịu thua. Chắc chắn vậy thôi. Mình tu mình không thua thôi, chứ người đời không bao giờ thua mình được. Điều đó là điều các vị phải thấy. Cho nên nó sức mạnh của sự nhẫn nhục, kiên nhẫn và tu tập cái người tu mình nó có một sự chiến thắng vĩ đại lắm mà các vị không biết. Ha, cho nên các vị đừng có lấy cái câu người ta nhẫn là bị nhục hay là bị ai xúc phạm là nhục. Gia đình các vị có điều gì các vị nhẫn á, mà người ta nói là tao như mày á, tao làm cho nó biết mặt, vân vân. Nhưng mà các vị đừng nghĩ vậy. Nếu mình nghe lời người ta xúi á, gia đình mình tan nát có vui gì. Thành ra tôi không biết tôi làm cách nào mà tôi bảo vệ được con tôi nè, tôi bảo vệ được mối quan hệ bạn bè tôi nè, tôi bảo vệ được tình thân của gia đình tôi nè. Điều đó mới là quan trọng. Cái cách để tôi được bảo vệ quan trọng, cái chuyện khôn ngu không cần thiết. Cái chuyện khôn ngu không cần thiết. Đừng có nói mày ngu hay là mày dày thế cái đó. Có những điều mà chúng ta phải suy nghĩ như vậy. Ha, rồi có một cái vị thầy nữa là ổng đi mua bánh mì. Thì lúc đó mà cầu Mỹ Thuận lúc đó là còn các vị. Thành ra nó ổng đi mua ổ bánh mì á ở trên đó, cái phà Mỹ Thuận. Thì á, mua xong rồi ổng mới đi xuống phà mà ổng đã gửi tiền rồi. Sau khi ổng gửi tiền rồi á, cái bà này bà không biết bà kiểm tra tiền lại sao á, bà xuống bà kéo áo như phà. Bà kéo ông quay lại. Tu mà ăn giật. Mua cái ổ bánh mì mà giật tôi. À, không chưa trả tiền tôi. Thì ông thầy ông nói tôi trả tiền bà rồi, nhưng mà nếu bà nói chưa thì thôi tôi trả nữa. Thì ông thầy này tiếp tục móc tiền ra trả một lần nữa. Thì trả lên rồi cũng như vậy, trước mọi người nhìn rất là thái độ rất là kỳ. Bà này bà nói những câu rất là xúc phạm. Nhưng rồi ông mới qua tới phà bên kia, đi được một đoạn đường không xa, thì một chiếc phà liên tục vậy đó mà, thì bà đã bà chạy theo. Bà quay lại trước mặt ông, bà chào ông và bà xin lỗi ông là con lộn này, con lộn tiền thầy, con mà lấy cái tiền này con tội chết, thành ra xin thầy quan hỷ cho con. Như vậy thì lúc này ông thầy ông nhận tiền lại với cũng một thái độ bình thường. Vì đó là chúng ta thấy như thế nào, chúng ta có một sự trả lời rất là tốt. Việc gì nó cũng có cái thời gian của nó. Cho nên tất cả mọi việc trong cuộc sống này các vị đừng có tranh cãi với nhau. Ví dụ như mình không ăn cắp, nhưng mà ta kết án mình, ta nói mình ăn cắp đó, các vị có dùng cái miệng để bào chữa được cho mình khỏi tội ăn cắp không? Không bao giờ đâu các vị. Các vị mà ra ngoài luật sư hay ngoài công an mà các vị càng nói nhiều, người ta càng thấy các vị là người có tội. Mặc dù các vị bị quan đi, mà các vị ra ngoài các vị nói là tôi thế này thế kia mà càng nói nhiều á, là người ta càng kết tội mình nhiều hơn nữa, người ta càng nghi ngờ mình lớn hơn nữa. Cho nên đó, tôi đã nói với các vị rồi, người ta đã nói mình xấu cái này, mình ăn cắp cái kia, mình gian lận cái nọ, hay là mình là người không tốt như thế nào đó. Mình không bao giờ dùng cái miệng để bào chữa, để cãi với họ, để trả lời được những chuyện đó đâu các vị. Nếu các vị là người thật tâm, đừng bao giờ cãi những chuyện đó, mắc công lắm. Mà chúng ta hãy trả lời bằng cuộc đời của mình, lấy bản thân mình làm bằng chứng, lấy ngôn từ hàng ngày tốt của mình để làm bằng chứng, tất cả những thái độ và hành động của mình để trả lời được cho người ta kết luận sai về mình. Nhưng mà điều đó phải có một thái độ tâm hồn bao dung và vĩ đại lắm mới làm được điều đó. Và hồi nãy tôi đã nói rồi, từ đầu tôi đã nói là tại sao chính cái cuộc sống trong tập thể đó nó đã đào luyện tôi nên một khả năng chịu đựng, có một cái sức chịu đựng đặc biệt về những cái sự quỷ nhục của người khác. Xin thưa với các vị, cái đó chẳng qua là mình học nhiều, mình biết, và bản thân nhiều, mình gặp nhiều thì mình có kinh nghiệm vậy thôi. Một lần đó tôi đi giảng ở Vũng Tàu, đây là chuyện của bản thân tôi nha, nói ra thì cũng dễ ức lắm chứ không phải vừa. Nhưng mà bữa đó tôi nghĩ là Phật độ tôi hơn là khả năng của tôi. Thì khi mà tôi đi giảng Vũng Tàu là thầy Giác Hạnh á nhờ tôi đi giảng thế dùm thầy một đạo tràng đó. Tôi không nói đạo tràng nào, nhưng mà tôi chỉ nói đạo tràng đó thôi. Mà đạo tràng đó cũng của ni chứ không phải của tăng, thì vị đó là lớn rồi, ni sư rồi. Thì khi tôi lại đến nơi đó thì thật sự nguyên đạo tràng á họ đang sinh hoạt gì đó rất là lạnh nhạt, không ai đón tôi cả. Nhưng mà tôi vẫn bước vô phòng khách, tôi cũng ngồi bình thường. Thì có một vài người sau này đến gót nước mời và hỏi qua loa. Thì sau khi rồi xong, cái vị ni sư đó sinh hoạt cái đạo tràng sao không biết, sinh hoạt xong rồi cái xuống gặp tôi, cái nói hôm nay thầy giảng đó hả? Thì tôi mới nói trả lời với ni sư là hôm nay tôi là đến đây tình cờ thôi chứ không phải là có ý gì. Tôi mới nói chưa có dứt câu nữa, cái bà nói học Phật mà tình cờ, học Phật không có tình cờ, tất cả là nhân duyên chứ không có tình cờ. Thì mặc dầu nói tôi cũng im, sao bữa nó không biết sao tôi ít nói không á, tôi im như vậy đó. Cái ni sư mới tiếp tục thêm câu nữa, nói là thầy cứ việc giảng đi, đạo tràng ở đây á thì nếu mà giảng được á thì tôi phát hành, tôi ở đây tôi có cái phòng phát hành kinh sách và băng đĩa. Còn thầy giảng không được thì cũng giống như là cho quý thầy còn trẻ đó thử, tức là tập, thực tập vậy thôi, cũng không có gì, tôi ở đây cũng thoải mái lắm. Nói với tôi như vậy đó. Thì tôi nói là dạ, thì thầy giác hạnh nhờ, thì ở đây tôi không biết làm sao, thì tôi đi là tôi thế thời gian của thầy giác hạnh, chứ tôi không thể thế được vai trò của thầy. Bởi vì tôi là hàng hậu học, tôi không biết sức mình như thế nào, tôi chỉ làm theo bổn phận mình hứa với thầy thôi, còn cái việc đó tùy. Rồi tiếp tục á, ni sư nói tôi câu nữa, đạo tràng này khó lắm mà nghe, đạo tràng này khó lắm, họ hỏi đó, họ hỏi dữ lắm đó, thầy cảm thấy là thầy nên cố mà chuẩn bị á. Thì nói vậy thôi. Thì cái tới chút mà lúc chuẩn bị lên giảng rồi, tôi mới móc sâu chuỗi ra. Tôi thì đi giảng tôi hay cầm chuỗi, chuỗi tay lắm. Cái cổ hỏi tôi tu tịnh độ hả? Cái tôi nói tu chứ không biết về đâu. Cổ hỏi tôi tu tịnh độ hả? Tôi nói tôi tu chứ không biết về đâu. Cái bà lúc đó xin lỗi, cổ lúc đó cổ mới sân lên các vị. Cổ sân lên, tu tịnh độ thì phải về Cực Lạc chứ về đâu mà tu không biết về đâu. Thay vì cái người sân là tôi, mà tôi không sân thì tôi, cái tánh tôi cũng hơi cà gỡn. Thành ra tới đó rồi cái cổ mới nói thêm nữa, tôi nói thiệt các tôi biết rồi, hôm nay không được rồi, nhưng mà giảng đi chứ tôi biết hôm nay không được rồi. Làm với tôi như vậy đó các vị. Nhưng mà không biết bữa đó Phật độ tôi hay là tổ nhập tôi gì không biết, sao lòng tôi bằng phẳng à các vị. Tôi thấy người ta càng sân chừng nào tôi càng bình lặng hơn chừng ấy nữa. Tôi thấy dường như mình có một sự chiến thắng âm thầm nào đó. Thành ra đó, nhưng mà rồi cuối cùng á, tôi chấp nhận buổi giảng đó. Nhưng mà tôi suy nghĩ nếu người khác, người ta đã về rồi, chắc chắn là về rồi chứ không bao giờ ai như vậy nữa. Bởi vì tôi á, lúc đó còn nhỏ, tôi mới 25 tuổi thôi, thì cũng không lớn. Mình nhỏ con mà lại nhỏ tuổi nữa, thành ra người ta tính mình là nít mới lớn. Thành ra người ta cứ nghĩ vậy. Nhưng mà các vị nhớ kỹ rằng trong Bảo Phật nó có một câu rất hay, sa di thiết pháp sa môn thính, bất tại niên cao tại tánh linh. Ý là nói đúng, sa di nói đúng thì tỳ kheo cũng phải nghe, không phải do lớn tuổi mà ở chỗ cái tánh nó linh hơn mình, nó hiểu. Cái đại khái là vậy. Nhưng mà tôi không phải ỷ về cái điều đó, mà tôi ở đây là do thầy nhờ tôi phải đi thôi. Nhưng mà sau khi tôi giảng xong rồi, bữa đó tôi cũng giảng tịnh độ, tôi không biết về đâu mà tôi giảng đại tịnh độ. Sau khi tôi giảng xong rồi, tôi muốn cho Phật tử khó tới cỡ nào, tôi hỏi tất cả các vị ai có câu hỏi gì cứ việc nêu ra. Thì lúc đó Phật tử mới nêu vài câu hỏi, tôi trả lời xong hết rồi, tôi hỏi các vị thấy thế nào. Thì một số vị cụ lão nói là thầy trả lời như vậy con không còn ý kiến gì nữa. Thì một vài người nữa đưa tay, tôi tính là hỏi nữa, ai ngờ đưa tay lên là xin yêu cầu mỗi tháng thầy đến đây giảng một lần. Thì sau khi tôi giảng xong rồi tôi mới xuống, thì tôi cũng bình thường thôi. Nhưng mà ngược lại vị ni sư này đặc biệt với tôi là tự nhiên thay đổi 180 độ. Bắt đầu đem cái cuốn tập thơ của ni trưởng Như Thanh ra tặng tôi. Trời ơi, đây là có một cái cuốn duy nhất còn lại mà để dành tặng thầy nè nghe. Mai mốt mà thầy đi đâu nhớ ghé đây ăn cơm nghe này kia, có ai nhớ ghé giới thiệu ở chùa này vân vân đồ. Tôi không nói ai vậy đó. Bắt đầu dẫn tôi đi coi từng nơi, cái này đang làm gian dở, cái này làm xong vân vân. Tôi cũng bình thường. Cho nên các vị mới thấy được rằng nếu hôm đó mình sân, tức là tôi, nếu tôi sân, tôi sẽ không thể làm một sự hài hòa được cho một giữa tôi và vị ni sư đó là thứ nhất. Thứ hai nữa, tôi sẽ không hoàn tất được vai trò của mình đã hứa với một vị thầy, chắc chắn. Cho nên tôi nhớ lại cái đó là tôi nghĩ cũng may mắn, đó là cái mà mình đã tự vượt qua với chính mình để mình thành công. Thành ra trong cuộc sống này, trong cuộc đời của các vị, có những lúc các vị gặp rất là trớ trêu. Ngoài cái vấn đề đó là cái vấn đề chúng ta không nghĩ trước, nhưng nó là một sự trớ trêu trong cuộc đời của mình mà mỗi người chúng ta phải tự chuẩn bị cho mình đấy. Các vị muốn thực tập được điều này nó không khó đâu các vị, thật tình là các vị không khó. Chúng tôi giúp cho các vị những cái phương pháp để các vị phải thực tập được nó. Bởi vì muốn thực tập được nó là nó phải có một sự luyện tập nào đó, một sự hy sinh nào đó. Các vị hãy giả thiết đặt ra cho mình, nếu mình gặp chuyện đó trong cuộc đời, các vị hãy đặt ra những cái chuyện bất như ý á. Chứ còn chuyện như ý là nó giống như mình rồi, nó thích hợp với mình rồi, nó tốt, nó này kia rồi, cần gì mà mình phải làm ra chuyện này chuyện khác. Mà mình hãy đặt ra những chuyện giả ý, bất như ý. Ví dụ tôi gặp chuyện đó không tốt, tôi gặp người ta nói lời đó, hay là trong công ty tôi mà tôi thường đối diện với ai đó, nếu gặp chuyện đó mình phải xử lý cách nào. Tức là trong lòng mình hãy đặt ra trước đi. Rồi bây giờ trong mối tương quan gia đình, cha mẹ con cái, cha mẹ mình thường như vậy, bây giờ lỡ mình nghe lời đó hay là mình gặp thái độ đó, mình phải làm sao? Các vị hãy nghĩ ra một cái làm trước khi việc đó nó xảy ra. Tức là các vị tự dặn lòng mình như vậy đó, mình phải làm cho từng phương diện này. Rồi bây giờ chồng mình như thế, vợ mình như thế, mỗi người có một tánh riêng, khi gặp chuyện đó nó như vậy thì bây giờ khi gặp mình phải làm sao? Tức là tự mình ôn đi ôn lại các phương pháp mà mình cần phải ứng xử cho đẹp. Tại vì khi lúc đó giận rồi các vị không nhớ được, cũng các vị không có phản xạ được đâu. Hằng ngày các vị phải tự đào luyện mình như vậy đó. Thì khi mà các vị tự chuẩn bị cho mình một tâm lý, một khả năng ứng xử với tùy hoàn cảnh như thế, thì khi các vị đụng chuyện, các vị sẽ có cái cách xử lý rất là đẹp, ôn hòa và sẽ nên chuyện. Đó là sự thật. Chứ bây giờ các vị đợi tới nước tới chân mới nhảy, nhảy không kịp đâu. Chắc chắn là hối hận thôi. Không có ai đủ cái khả năng linh hoạt để ứng xử bất cứ một việc bất như ý nào mà cho đẹp cả, khó lắm. Trừ ra những người có chánh niệm và sự tu tập và thông minh bát lãm đặc biệt, hoặc là một cái tâm lý ly kỳ nào đó đó, trời ban như thế nào đó, thì đặc biệt một vài người thôi. Chứ phần lớn chúng ta cần phải đặt cho mình những phương pháp ứng xử trước khi gặp chuyện đó xảy ra. Chứ đừng bao giờ để chuyện đó xảy ra rồi về mới nghĩ cái cách ứng xử là muộn màng rồi các vị. Và đời chúng ta ai cũng đã từng gặp như thế cả. Ví dụ có cô Phật tử cũ ở Mỹ Tho, ở Bến Tre, cô mới lên gặp tôi ít bữa thôi. Cô rất là thích những cái băng đĩa tôi giảng. Rồi cô nói là cái gì theo phương pháp thầy hướng dẫn con cũng thực hiện được. Nhưng có một điều hôm nay con thấy là như cái chuyện này con không tu được. Là giữa cổ với một người cô ruột của mình, hai mối quan hệ này nó rất là khó. Ở chỗ là giữa cổ với cô ruột có một mối hiểu lầm. Mà bây giờ mỗi lần mà gặp á, giữa đám đông hay là trước mặt mọi người mà cô này chào hỏi hay là hoặc là nắm tay dẫn dắt đi, người cô già rồi, thì nói là bất đắc dĩ tao phải để cho mày nắm, hay là bất đắc dĩ tao gặp mày vậy thôi, chứ tao ghét mày lắm, tao không muốn gặp mày. Mà lúc nào gặp cô này cũng nói một cái câu y như vậy cả. Rồi cô nói bây giờ con khó chịu lắm, mà con muốn tu, con tu như thế nào? Con muốn làm quà mà con không chịu làm quà. Rồi bây giờ con phải làm sao? Thì tôi mới nói với cô như thế này: cô không làm quà, người cô ruột cô không làm quà mà cô muốn làm quà, thì cái việc này nó tốt thôi. Trong hai có một, đã chấp nhận rồi là nó tốt rồi. Cô làm tất cả những bổn phận của một người cháu đi, còn cái bổn phận đó là của người cô, chứ không phải của cô nữa. Nhưng mà hãy chuẩn bị rằng mai này nếu mình gặp một hoàn cảnh đó, mình có thái độ, mình ứng xử tốt như vậy, hoặc mình làm những hành động đó mà cô mình có thể là nhiều khi mình nắm tay mình dẫn đi, cô mình rẫy tay phủi ra, thì mình phải làm sao? Việc đó có thể chưa xảy ra nhưng mà hãy chuẩn bị trước. Hãy chuẩn bị trước trong lòng. Rồi bây giờ lỡ trước mặt mọi người, người cô mình á, mở một cái lời, nói một cái cách mà sốc óc mình như vậy, thì bây giờ lúc đó tâm trạng mình phải phản ứng như thế nào? Tức là hãy đặt ra những tiền đề trước khi xảy ra trong lòng, rồi hãy tự làm thiện chí là cứ việc bổn phận mình là cháu, mình đối xử với cô cho tốt, gặp cô giữa đường cũng thưa hỏi, nhã tỷ giữa đường mình thưa hỏi cô, cô không đáp mình, cô quay mặt chỗ khác mà cô ngứt mình, thì lúc đó mình phải làm gì? Mình hãy nhận rằng bổn phận mình đã làm xong, còn cái chuyện ngứt đó là chuyện của cô chứ không phải chuyện của mình. Cho nên tôi giúp cho cô này bằng cái là hãy đặt ra những chuyện chuẩn bị xảy ra đi, rồi á ứng xử cho đẹp để giữ một thái độ của một người cô, một người cháu. Còn cái phần còn lại là cô, như vậy thì cô sẽ thấy được thiện chí của mình, chắc chắn rằng một ngày nào đó mọi việc sẽ thay đổi tốt đẹp. Người cô cũng thấy rằng mình làm những điều đó không tốt chứ, mình cũng nhận được rằng mình làm điều đó là mất cái tư cách của một người làm cô chứ. Thành ra tôi giúp cô như vậy, cô nói con về con sẽ nghe lời thầy và con ứng dụng những gì thầy dạy. Như vậy thì nếu ứng dụng được như vậy, tôi biết chắc chắn rằng sẽ thành công. chắc chắn là sẽ thành công. Thành ra những cái điều mà trong cái cuộc sống tương quan nho nhỏ mình nhường nhịn như vậy đâu có chết chóc gì, mà mình cứu lấy lại một con người, cứu lấy một sự việc. Cho nên các vị thấy rằng giận tức á, đẹp hay xấu? Các vị có khi nào thấy người nào sân mà đẹp không? Các vị thấy á, cái người thường thường mà đẹp là người lúc nào cũng tươi, đúng không? Cho nên là các vị phải tập làm đẹp lấy chính mình. Mắc mới gì mình phải sân, mắc mới gì mình phải tức, để cho làm mình phải ảnh hưởng đến sức khỏe và cái sắc diện của mình vậy. Ai cũng muốn mình đẹp mà không tạo cái phương diện cho mình đẹp à, mình lại làm mình xấu hơn. Cái sự thái độ đó là những thái độ tu tập đó các vị. Cho nên mỗi một con người phải tự làm đẹp lấy chính mình bằng sự tu tập đó. Mình nhìn nhịn, nhường nhịn người, mình tươi cười với người, thông cảm lỗi của người, tha thứ cho người. Tất cả những cái đó chúng ta đều đang làm đẹp cho chính con thân người mình. Mình làm mình vĩ đại hơn, mình làm mình đẹp hơn, mình làm mình có những cái phẩm chất tốt đẹp hơn. Cho nên ở đây tôi nhớ tôi đọc có một quyển sách nào không nhớ, hình như là quyển Quẳng Gánh Lo Đi Và Vui Sống. Nó có nói một cái đoạn rất là hay các vị. Cái đoạn để nó giúp cho mọi người đừng bao giờ sân tức và đố kỵ. Hãy thông cảm và chia sẻ với mọi người những niềm đau và nỗi khổ. Thì ở đó nó mới nói như thế này: các vị và chúng tôi ai cũng đã từng gặp những cái người đàn bà khắc khổ vì giận tức, những cái gương mặt héo hắt vì thù hận. Không có một thẩm mỹ viện nào trên thế gian này có thể chữa được bộ mặt này, trừ ra một cái tấm lòng bao dung quả cảm và đầy tình thương. Thì trong đó nó viết câu như vậy. Các vị có bao giờ các vị sân chưa? Xin hỏi thật, tất cả ở trong đạo tràng này có bao giờ ai sân chưa? Lúc đó có khi nào mình lấy gương ra mình soi mình coi thử ra làm sao không? Có bao giờ ai tự soi gương lúc mình sân chưa? Hả? Các vị thử lúc mà dở, các vị lúc nào mà giận tức cái chuyện gì đó, các vị đem ra gương các vị soi, thì lúc đó tôi nghĩ là suốt đời các vị không bao giờ dám sân lại nữa. Nhưng mà có một điều á, mấy người mà bị sân á, nên lưu ý. Mình bị người khác sân là mình nên chuẩn bị trước cái gương. Rồi khi mà lúc mà người ta sân, người ta làm mình tơi bời đó, mình móc gương mình để trước mặt người ta như vậy. Mình không cần trả lời gì hết. Mình không cần trả lời, mình lấy cái gương mình để trước mặt người ta thôi. Mình hỏi dòm vô gương này nè. Nói vậy các vị nói vậy chứ mấy đứa nhỏ đừng bắt chước về, lỡ cha mẹ sân lên gầy đem gương ra mà đập gương chết hả con. Thật sự với các vị tôi muốn nói như thế nào: các vị buồn nè, các vị tức nè, các vị giận nè, các vị sẽ làm cho mình nó héo hắt đi rất nhiều. Các vị héo hắt rất nhiều. Các vị sẽ làm cho mình bớt tươi mát đi. Các vị sẽ làm cho mình mau già đi. Các vị sẽ làm cho trên mặt mình nhiều nếp nhăn hơn. Mà chính cái chỗ đó cho nên nó trong câu nó nói không có một thẩm mỹ viện nào trên thế gian này á xóa được cái vết nhăn, cái nhăn này, cái héo hắt này. Đúng ra như vậy. Các vị có chét mấy lớp đi chăng nữa mà lúc các vị buồn người ta nhìn cũng thấy nè. Cho nên ở đây á, các vị phải ở đây muốn nói như thế nào? Không, người ta không đặt vấn đề đó, mà người ta đặt lắm vấn đề là tập tu học rồi tập cởi mở cõi lòng, đừng cố chấp, đừng bám víu. Bây giờ á, chúng ta có bám víu cố chấp, phân tích cho sâu những chuyện đã xảy ra rồi, thì xin thưa thật với các vị, cái gì đã xảy ra rồi thì khó cứu lấy lại lắm. Mà mình cứ ôm đi những thù hận đó, mình cứ chỉ trích hoài thì không ai chịu nổi cả các vị. Trong gia đình các vị làm cha làm mẹ làm gì không cần biết, nhưng mà cái lỗi cái phải của ai đó mình chỉ nói một lần, phân tích ra cho rõ thôi, thì người đó đã tự hiểu rồi và chúng ta đã tự làm lành lại đi. Chứ bây giờ các vị có chỉ trích cho cách mấy, các vị có nói càng dai thì các vị nói càng nhiều người ta càng bực bội. Dầu là con của các vị cũng vậy nữa, con của các vị cũng vậy nữa, các vị nói nhiều nó bực bội. Còn trong gia đình cũng vậy, vợ chồng mà một trong hai người mà người nào dai quá là dứt khoát không ai chịu nổi cả. Cái chuyện gì mà cứ cằn nhằn cửa ngửi, cứ móc đi móc lại nói hoài là không ai chấp nhận được chịu đó cả. Người ta rất là đau khổ về những chuyện đó, rất là khổ tâm, rất là khó chịu. Cho nên tất cả mọi người Phật tử của chúng ta khi tu học là cần phải để ý và có phương pháp thực tập Và những điều mà thực tập tôi đã đưa ra với các vị trong một số điều từ trong Phật Pháp cho đến trong xã hội mà tất cả chúng ta cần làm. Mà khi tu rồi đó, các vị biết rằng á, khi mà chúng ta đó cảm thấy học tu thì chúng ta dễ bị thử thách. Cái đó là bình thường thôi. Ai tu cũng bị thử thách. Nếu mình á, trong lòng mình cố nhẫn nhịn chuyện gì đó, đôi khi mình thấy người kia lại càng ngày càng làm quá đáng hơn, càng làm quá đáng hơn. Nhưng mà tất cả những sự làm đó đó là họ thử thôi, họ thử thôi, chưa chắc gì là thật đâu. Sự thay đổi thái độ của con người mình luôn luôn lúc nào cũng làm cho một người cùng chung sống với mình để ý hết á. Một cử chỉ gì khác lạ là người ta đã để ý rồi, nhưng mà có chăng người ta không nói thôi. Cho nên á, tất cả những việc làm của mình muốn được người khác chấp nhận là phải làm bằng trái tim. Đây là mình tự nguyện làm bằng trái tim, thật lòng làm, muốn cải tổ lại một cái cuộc sống nào đó, muốn cải tổ được một cái tổ ấm nào đó, muốn hàn gắn lại một sự mất mát thân tình nào đó. Tất cả mọi người chúng ta đều có thiện chí làm thì sẽ thành công. Bởi vì nếu không khéo chúng ta sẽ bị thử thách. Tôi nhớ các vị á, các vị có đọc trong một cái kinh Phổ Môn, nó có một cái đoạn là nguyên nhân chữ Hán là hắc phong suy kỳ thiền phưởng phiêu đọa la sát quỷ quốc. Thì á, trong một cái giai thoại thiền, một hôm có một vị tướng quốc đi đến gặp một vị, đến chùa của một vị thiền sư để thưa hỏi. Thì khi lúc này vị tướng quốc mới thưa với vị thiền sư rằng: bạch hòa thượng, con đọc trong kinh Phổ Môn con có thấy một cái câu là hắc phong suy kỵ thiền phưởng tiêu đọa la sát, tức là hắc phong là gió đen thổi tấp ghe thuyền, trôi dạt vào nước quỷ la sát. Vậy con xin hỏi hòa thượng, thế nào là gió đen? Hỏi vậy đó. Thì hòa thượng lúc đó mới trả lời một câu, ông nói rằng: ông là tướng quốc mà hỏi một câu vô cùng ngớ ngẩn như vậy. Thì vị này lúc đó bị xúc phạm, cho nên mới sân giận đỏ bừng mặt lên và thể hiện cái sự tức giận của mình. Ngay lúc đó hòa thượng mới chỉ vào mặt, mới nói rằng: đó là gió đen đó. Các vị thấy chưa? Đó là gió đen đó. Gió đen là vậy đó. Thì trong ý của đó là nói rằng á, khi gió đen là tức là những cơn sân tức, nó mới lùa mình vào nước quỷ la sát, là lùa vào tội ác đó các vị. Lùa vào chỗ sai lầm, lùa vào chỗ đổ vỡ, lùa vào chỗ mất hạnh phúc. Như vậy đó là chuyện bình thường đó. Cho nên á, trong một cái quyển Làm Lại Thâm Tình, tôi đọc của Hòa Thượng Nhất Hạnh đó, tôi mới nhớ trong đó Hòa Thượng đã kể một cái giai thoại rất hay. Hai vợ chồng đã giận nhau 5 năm như vậy, các vị biết là ghê gớm lắm. Mà hai vợ chồng ai cũng có bằng tiến sĩ hết á. Tiến sĩ là học vị mà. Mà tiến sĩ là đã có trình độ rồi. Nhưng mà hai vợ chồng từ những mâu thuẫn nhỏ trong gia đình mà nó để kéo dài 5 năm như vậy, sống trong gia đình như một địa ngục vậy đó. Không ai chịu nhường ai cả. Và bà này thì lại là có cái tánh là không bao giờ biết tha thứ. Cho nên á, vợ chồng bắt đầu có một cái đời sống nó mâu thuẫn nhau rồi, thì ăn uống giờ giấc nó không còn nữa, không còn chung bàn để ăn chung với nhau nữa, không còn ngồi bàn với công việc nữa. Sáng bà thức dậy bà lái xe bà đi, sáng ông thức dậy ông lái xe ông đi. Và mạnh về mạnh ai nấy lo cho bản thân mình, cơm nước thì chẳng cần quan tâm đến, một cuộc sống như là tù ngục. Thì một ngày nào đó, đó cái cô vợ cũ thấy không thể chịu đựng nổi với hoàn cảnh này, cứ đè nặng nặng lên tâm lý như thế này hoài, mà danh dự của gia đình thì không muốn người khác biết. Cho nên cô nguyện rằng cô sẽ tự giận chết đi, không thể chấp nhận nổi những cái cuộc sống mà giữa hai người khi mở ra là chỉ bằng những lời tàn sát với nhau thôi, búa rìu miệng lưỡi đó, tàn sát với nhau thôi. Thành ra khi mà hai người càng tàn sát với nhau rồi á, thì cái mâu thuẫn giữa hai người nó càng lớn và tình cảm nó càng mất mát nhau đi. Thì một cô này có một cái cô bạn là Phật tử. Thì khi cô trước khi cô tự giận chết á, cô mới điện thoại lại với cô này là: tôi á, không chịu nổi cái cuộc sống chung sống với chồng như thế này nữa. 5 năm qua là quá sức tôi rồi. Nhưng mà càng ngày giữa tôi và chồng tôi càng leo thang trên tù hận và cay cú, chua cay, độc địa với nhau thôi. Cho nên tôi phải nghĩ một giải pháp cuối cùng là tôi uống thuốc độc tự giận chết đi, là tôi mới thấy tôi khỏe thôi. Thì cái người vợ, cái người bạn là Phật tử này, nghe cái người bạn mình nói như vậy thì mới can ngăn, mới nói rằng: chết thì tôi không cản chị, nhưng mà trước khi chết á, chị hãy đến đây, chị nghe một cái cuồng băng với tôi một lần cuối cùng đi rồi chị hãy chết. Tôi có một vị thầy đã cho tôi cứu tôi lại, sống lại bằng cuồng băng này. Tôi cũng không cản chị sự tự giận này, nhưng mà chị hãy lại nghe cuồng băng với tôi đi. Thì cô này nghe như vậy cũng miễn cưỡng và không muốn đi, nhưng cuối cùng đối với người bạn nói quá mới lái xe đến nhà người bạn mình. Và cái người bạn này mở cái cuồng băng làm lại tâm tình của Hòa Thượng Nhất Hạnh, và nghe lại hết một cuồng băng đó hơn một tiếng đồng hồ. Và người bạn để chỉ cho một cái phòng riêng im lặng để cho người này nghe suốt như vậy. Sau khi nghe xong đoạn băng rồi, người này òa lên khóc. Òa lên khóc mới thấy được rằng 5 năm qua mình và chồng mình đã lún vào, cả hai người đang leo thang với thù hận, đang leo thang với đau khổ, mà không ai chịu chấp nhận cái phần sai lầm về mình cả. Và hôm nay nghe đoạn băng này, Hòa Thượng đã chỉ ra mình nhận cái sai lầm mình trong bất cứ một cái hành động nào đó, và chỉ rằng cái nóng giận đã đem đến sự đổ vỡ tan nát hạnh phúc gia đình. Cái nóng giận như thế này thế kia, sự thông cảm tha thứ như thế này thế kia, và mình phải nhận mình sai lầm trong đó. Cô này nghe qua, nghe rồi nghe đi lại hai lần và lái xe trở về các vị. Lái xe trở về muốn lặp lại điều đó đối với chồng mình, nhưng mà không dám, chưa đủ. Và người Phật tử này mới can rằng chị chưa đủ năng lượng để giúp cho chồng chị thay đổi đâu, hãy cùng với tôi đi dự một khóa tu đi, rồi hả làm được điều đó. Và sau khi đi dự khóa tu về, một ngày đó người vợ mới ra ngồi bên một người chồng. Đây là hành động 5 năm qua chưa bao giờ có được nha các vị. Đây là lần đầu tiên trong 5 năm người vợ mới ngồi kế bên một người chồng, mà khi đó đã dọn một mâm cơm rất là ngon trong một buổi cơm tối. Thì ngồi im lặng như vậy, ông chồng cũng thấy bà này bữa nay lại đây ngồi là chuyện lạ à. Nhưng mà cũng không nói, bởi vì giữa hai người là nói với nhau là mắng chửi không mà, búa rìu không. Nhưng mà ông cũng vẫn im lặng, có bà này làm gì. Lần đầu tiên bà lấy tay bà nắm lên tay ông, bà nói rằng: anh hãy thông cảm mà nghe em nói một điều. Nói một câu hết sức nhẹ nhàng như vậy mà từ 5 năm qua chưa bao giờ nghe được. Rồi bà mới nói được rằng: 5 năm qua em biết em đã làm cho anh đau khổ rất nhiều, em đã biết em sai. Có thể điều này không khiên bà sai, ông cũng sai, nhưng hôm nay bà nhận bà sai. Bà nhận bà sai hết. Và bà mới nói được rằng: em đã làm cho anh đau khổ, anh trong lòng anh có nhiều nỗi đau khổ, mà vì em không tốt cho nên anh không chia sẻ và thổ lộ cùng em được. Hôm nay em biết rằng em đã sai, em muốn cứu chuộc lại điều này. Em ngồi lắng nghe tất cả những điều để được anh nói. Anh hãy nói đi, anh đau khổ điều gì, em sai điều gì, và anh giận em điều gì, anh cứ nói đi. Đừng để trong cuộc sống tù ngục nữa, còn hạnh phúc của các con lâu dài nữa, vân vân. Sau khi bà nói xong những cái lời bà thực tập được trong những ngày bà đã tự luyện đó, các vị biết rằng muốn làm điều đó tự ái lắm chứ. Ông là ông, tôi là ông chứ, xin lỗi, tôi là tôi chứ, dễ gì phải không? Cái tự ái của con người nó không giúp cho mình có thể nói được điều đó. Chỉ có lực tập, luyện tập, tu tập như thế nào mới nói được. Và điều hôm nay là 5 năm rồi, bà nhờ thực tập có một tuần lễ mà bà nói được lời này. Và lần đầu tiên ông ngồi, ông rơi nước mắt các vị, rơi nước mắt. Và sau khi đó là tâm tình mấy tiếng đồng hồ nói hết với những điều quan ước với nhau. Và cuối cùng vợ chồng sống trở lại hạnh phúc và quay trở lại tìm một vị thầy, đó là Hòa Thượng Nhất Hạnh, để xin quy y. Thì khi các vị biết rằng trong tất cả mọi việc trong cuộc đời này không có việc gì không làm được, nếu một trong hai người có được thiện chí thì tất cả chúng ta đều thực hiện được hết đó các vị. Nhưng mà chẳng qua chúng ta không có đủ thiện chí, không có đủ nhẫn nhục, không có đủ sự mềm mại êm dịu để chúng ta cứu lại những sai lầm giữa ta và ca con cái, giữa ta và vợ chồng, giữa ta và bạn bè. Tất cả mọi người chúng ta là như thế. Cho nên hôm nay tôi muốn giúp cho các vị nhẫn nhục giải quan khiên. Cái quan khiên đây không có phải là quan nghiệt, mà quan khiên đây là những cái bế tắc, những cái khó khăn, những cái vấp phải mà trong cuộc đời thường của tất cả chúng ta gặp phải đó. Tôi mong rằng các vị ứng dụng được lời Phật dạy bằng sự nhận thức, nghe được những cái lời nói người khác bằng trí tuệ, để chúng ta biết thanh lọc, để chúng ta biết kiềm chế nội tâm, để từ những chỗ đó chúng ta làm lại tất cả những thâm tình giữa ta, bạn bè, cha mẹ, con cái, chồng vợ, để cứu lại được cái bầu không khí im lành cho một gia đình. Đây là điều tất cả mọi người chúng ta phải có thiện chí để cải thiện nó. Cho nên các vị biết rằng muốn thực tập điều gì phải tự đặt một vấn đề trước khi nó xảy ra. Và đôi khi mình biết được nhược điểm là mình ít bao giờ có đủ khả năng để nhường nhịn ai một lời nào, thì mình hãy tự cho mình một giải pháp. Mỗi một người có một giải pháp khác nhau để giúp cho mình có cách ứng xử cho đẹp các vị. Tôi mong rằng tất cả những người con Phật và những người trong đạo tràng hôm nay đều có đủ khả năng để làm được điều này. Quá chăng là vì tự ái của mỗi người chúng ta không muốn làm. Bởi vì tôi nhịn nó tôi ngu. Chúng ta hay có ý niệm như vậy: tao nhịn mày tao ngu, hay là tao tha thứ mày tao ngu. Cứ nghĩ vậy mà cứ làm hoài làm hoài làm hoài, mình và họ không thay đổi nhau được. Không có ngu. Các vị nghĩ rằng ai nói ngu ngu, riêng tôi là khôn động trời luôn đó. Ai mà biết nhường nhịn như vậy là đem đến sự hạnh phúc cho gia đình, sự im ấm cho giữa mình và người, cái mối thâm tình tốt đẹp. Là tôi khen người đó là tốt đó các vị, là tốt, là đẹp đó. Không bao giờ, các vị đừng nghĩ sai lầm, đừng nghĩ nông nổi mà chúng ta gây ra như thế. Ngô Tất Tố có một cái bài thơ như thế này: một người hỗn ẩu chửi ồn ào, không lẽ ta đây cũng thế sao? Một đứa cọc cằn thêm đứa nữa thì hai đứa giống khác chi nhau. Đó, các vị thấy không? Đó là cái lời này là lời của một cái vị nhà thơ. Đó. Thành ra chúng ta nhớ nghĩ rằng mày giận đã có tôi rồi, mà mình giận thì mình cũng giống y nó vậy đó. Cho nên các vị phải thấy được rằng tha thứ, chia sẻ, nhường nhịn để làm lại sự tốt đẹp giữa mình và người trong một cuộc sống chung sống á, cộng đồng nó có nhiều thành phần á, luôn luôn lúc nào làm sao để bảo vệ được hạnh phúc mình là quý rồi. Đừng có nghe người khác kích bác ngu khôn dại khờ mà làm tan nát đi tình bạn, làm tan nát đi tình vợ chồng, làm tan nát đi một gia đình là không nên. Đừng bao giờ nghe người khác ngu khôn gì hết, và tự mình cũng đừng bao giờ ngu khôn. Bởi vì mình hy sinh để người khác hạnh phúc là điều tốt, hy sinh để người thân mình được hạnh phúc là điều tốt, không có ngu. Đó là một con người vĩ đại lắm, một con người chịu hy sinh lắm, một con người tốt đẹp lắm, một con người có khả năng nhường nhịn dữ lắm mới làm được điều đó. Cái đó là một nét đẹp nhất, một cái phẩm chất đẹp nhất, chứ không phải là ngu khôn đâu các vị. Các vị nhớ là như vậy. Hôm nay trong cái khoảng thời gian tôi đến với các vị, tôi giúp cho các vị một vài ý trong cái vấn đề hạnh nhẫn nhục tu tập, mà theo cái quan niệm của Phật pháp để nhìn với cái cuộc sống đời thường. Mong các vị đem lại hạnh phúc và làm lại thâm tình nếu chúng ta gặp phải trong mỗi gia đình chúng ta. Chúc các vị được gia đình hạnh phúc, an vui và tu tập tốt đẹp. Có ai thắc mắc gì không? Nếu các vị có ai hỏi gì thì cứ nêu lên, chúng ta cùng nhau giải bài. Tôi giải không được thì cô Đức giải.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và các bạn đã rất nhận thơ đạo tràng đại bi của chúng con hôm nay thật sự là có phúc duyên, và chúng con vô cùng hân hoan đã được đại đức quan tâm để bố thí chúng con một thời pháp vô cùng thiết thực. Và lẽ chúng con nghĩ rằng không chỉ trong đời sống tu tập của các nhân sinh mà là rất thiết thực trong đời sống hạnh phúc gia đình, và thiết thực lợi ích cho tất cả mọi người. Và có hy vọng trong đạo tràng đại bi của chúng con hôm nay mọi người đều nhớ được cái bài giảng của thầy và thực tập bài giảng hôm nay để mang lại hạnh phúc an lạc cho bản thân và gia đình. Tại sao những điều gì cùng chư tăng và đạo tràng đại bi chúng con cầu ban tâm bảo